Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2024. Tổng cộng là 57 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em có hai câu hỏi vui ha. Theo anh Bảo với bạn đạo á, chú Đại Bi là sao? Chú Đại Bi.
Cái này không có học.
Thì anh Bảo có thể nghĩ ra đó. Đại Bi.
Đại bi là của ông trời hả? Đại bi là ông trời á,
Phải không?
là thượng đế á. Đại bi.
Mình nghĩ là như vậy ha, cũng đúng chứ không có sai đâu nha. Nhưng mà ông thầy nói ở cái góc độ khác. Thôi giờ mình nghe đi, tại cái này cũng chưa bao giờ mình nghe, bây giờ mình nghe trước đi ha.
Trước khi thanh nhẹ, biết mình là vô sanh, nhưng mà mình phải nhận bởi mắt, miệng, tai, miệng, của liền thì mình tưởng là lớn á, nhưng mà mắt á, tâm nó kỹ, rồi mình nhắm mắt, mình soi hồn, cái tâm tưởng mình có hồn để đổ xả thứ. Những người soi hồn đồ này kia bây giờ có gì tự nhận có thể nó thôi bỏ đi. Mà mấy người trước không được á, trước là không tới cùng á, phải không? Tại vì cái ngoại cảm được mình. Bây giờ mình nói là mình đã cứu tâm mình mới rằng mình mới biết là điều là cái thương yêu mình phải biết thương yêu mình chứ. Càng thương yêu mình, càng thương yêu gia đình, càng thương yêu mình. Càng thương yêu bản linh đó thì cái tâm từ bi mở rồi, đi đâu kiếm tâm từ bi, không biết thương yêu mà không biết thương yêu mình mà làm sao có tâm từ bi. Rồi nói à, cứ thờ từ bi rồi đặt chú chú đại bi để đặt chú đại bi là chứ không phải đặt chú cận đường. Đại nói vậy á, chứ không biết bây giờ thì mình nói tụi nó ngu rồi nó mất lòng nó chửi tôi chứ tôi nói thiệt. Chú đại bi mà không biết đại là cái gì, bi là cái gì mà không ra nó mới đi chỗ lớn rộng đại la sao chân tâm không có mà đọc là ông sùm mà biết được cái gì. Làm mới cho mình thôi.
Clip này hơi khó nghe tại vì ở chỗ đó đó toàn con nít không bằng nít, từ đầu đến cuối không ngưng, trong mấy tiếng đồng hồ không có ngưng.
Không có nhốt lại
Không ai nhốt hết.
ha.
Rồi anh Bảo nói đi, chú Đại Bi.
Khó à. Thì này cũng hơi khó nghe.
Cái sao thầy mới nói.
Chị nhớ là tới cái tâm mình phải mở ra, rộng ra với Đại La. Đại La là ở trên trời á, thì mới có đại bi, phải biết thương thương yêu mình, thương yêu trời Phật, thương yêu vạn linh, thương yêu vợ chồng con cái gì đó. Thôi đi nói đi.
Cái đại á, là ở đây thầy nói là
Đại
cái tâm mình
La
mở ra, và mình mở ra nó đi tới chỗ rộng, rộng nghĩa là đại á, thì cái lúc đó đó mình mới đi tới đại la được. Thì cái tâm từ bi của mình nó mới mở được. Mình khi mình thương yêu bản thân mình thương yêu trời Phật, mình thương yêu xung quanh mình, gia đình, tất cả những cái đó mình biết tha thứ và thương yêu thì nó mới đi tới cái bi được. Có nghĩa là đại bi nghĩa là cái tâm mình phải lớn rộng, quảng đại giống như ông trời vậy đó, như ông Phật vậy đó. Mới gọi là đại bi ha. Trên thầy mới la đó, nãy thầy la đó đó, tôi nói thì nó chửi. Tôi nói thiệt không?
Nói thiệt à? Nói thiệt thì mất lòng không?
Nó đọc chú thường đó, không đọc đọc tới chú đại bi lận.
Mà nó chưa có đại bi hả?
Chưa có đại bi khó lắm ạ. À. Cái tâm phải mở. Cái trung tâm bộ đầu phải mở nó mới đi tới cái đại la được. Còn chưa có mở, chưa có tới đại la được. Rồi câu nói thứ hai ha, cái câu này câu vui nha, tại vì cái này thầy đọc thôi cho thầy không có giảng nha. Nhưng mà bây giờ mình nói ha thì mình có thể đoán được. Bây giờ em đố mọi người với anh Bảo nè. Mình có nghe cái từ gọi là viện trời Phật. Mình có nghe chưa? Viện trời Phật.
Điện hả?
Viện, viện, viện.
Viện hả?
Bây
Viện
giờ.
trời Phật.
Bây
Chưa.
giờ mình, bây giờ mình nghe không?
Nghe chữ này bao giờ.
Bây giờ viện trời Phật, mình theo mình nghĩ đó, mình nghe cái từ như vậy, mình theo anh Bảo nghĩ là nó liên hệ tới cái gì?
Viện trời Phật ở cái nước ở trên trời thôi chứ đâu.
Thì biết ở trên trời mà mình nghe chữ viện là nói tới cái gì?
Viện là chỗ mà mấy ông làm gì đó.
Mấy ông nào?
Mấy ông trời Phật đó.
Trời Phật. Viện trời Phật là cái chỗ đó đó, để cho người tu nghiên cứu về đạo lý, nghiên cứu học hỏi về đạo.
Mà có vô trong đó chắc phải có điều kiện gì chứ đâu có phải ai muốn vô viện đó là vô đâu phải không?
Đúng rồi, cái đó có nghĩa là đó, người tu thanh nhẹ rồi đó. Cái đạo đó thì người ta là nói tới cái một cái cách khác ha, nhưng mà theo em hiểu thì là có nghĩa là người tu thanh nhẹ rồi đó, đi tới đó qua cái huyện trời Phật á, cũng giống như ông thầy mình nói ở giáp giới Trung Thiên, hay là ông Tư có nói tới giáp giới Trung Thiên là chỗ học đạo đó, thì cái chỗ nó lớn mà nó đẹp lắm, nó lớn thật là lớn á, để cho người tu và được lên trên đó trước khi bắt đầu đi lên trên ở những cái cảnh giới theo cái trình độ của mình á, là phải qua cái viện trời Phật này
Học đạo
học đạo, học và có theo lớp lan nha, theo trình độ nha,
vậy là
cũng
phải
như
có bằng cấp rồi.
qua một
Ừ.
cái lớp rồi đó là cái thi nha, phải có thi. Ông Tây Công nói là có qua một cái lớp thi, có nghĩa là qua một cái trình độ, mình qua mình hiểu được một cái phần triết lý nào đó rồi mới đi lên thêm một lớp, một lớp, một lớp rồi mới đi thẳng lên cái phần thanh nhẹ của mình, chứ không có
Dữ
đi
vậy.
thẳng nè, không có đi thẳng nha.
Khó vậy hả?
Ừ, cho nên mình nghe ông thầy mình với ông Tư hay nhắc tới giáp giới Trung Thiên á, là nơi học đạo đó, là em nghĩ là chỗ này nè, chứ không chỗ khác đâu.
Còn nếu mà trường hợp ở dưới thế gian mình không thèm học đạo thì mình có được lên đó học đạo
Cái đó học lại à, cái đó gọi là học lại
không?
à,
Đâu có được,
chứ không phải đi lên,
đâu có được lên đâu.
đâu
Phải
có
đi
lên
xuống,
đâu,
phải đi
phải học
xuống
lại
học
à,
lại.
tôi
Cái đó
sợ à,
nếu mà học lại là phải đi xuống chứ ở trên đâu có lớp cho học lại.
học có sợ à, sợ bổ túc kinh điển à.
À, sẽ bổ túc kinh điển là ở dưới, còn ở trên là
Ừ
học để lên 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 luôn.
dạ
Còn nếu mà bị ở lại lớp là phải xuống à.
thí dụ mình ở thế gian mình tu đứng đắn rồi mình nghiên cứu học hỏi về đạo lý, có nghĩa là nghiên cứu đạo đó, thì khi đó đó cái trí tuệ của mình nó lớn lên một chút, có nghĩa là mình mở ra một chút, mở ra một chút xíu đó, thì cái tâm mình cũng mở ra một chút xíu, cái trí mình cũng sáng đi một chút, thì mình được lên cái viện trời Phật, có nghĩa là mình học lên thêm một bậc nữa.
Nghĩa là cũng có cái tinh thần học đạo chứ hả?
Phải có chứ, không có đâu có được.
Rồi rồi rủi thế gian ta nói thiền đủ rồi học chi mấy cái đạo này.
Thì chắc học lại
Học lại.
học lại học lại, cái này gọi học lại à, chứ không phải học tiếp, cái này là học tiếp để đi tiếp nữa
À, cái này là
ha.
có học rồi bây giờ lên học tiếp phải không? Còn cái kia là chưa học thì phải học lại phải không?
Cho nên cái người mà học ở trong những cái học này đó, Tế Công cũng cho cái ông Thái Sinh đi phỏng vấn á, thì những người đó là ở thế gian họ cũng đàng hoàng, là họ cũng đứng đắn, họ cũng nghiên cứu học hỏi về đạo pháp, họ cũng nghiên cứu nhiều lắm, rồi lên trên đó thì những cái người ở đó toàn là những người cái mặt sáng sủa lắm nha, người nào ông Thế Sinh ông cũng nói có hào quang hết đó, ngồi trong đó là có hào quang hết đó, nên là nó khác ở cái sở bổ túc kinh điển nha, nó khác hoàn toàn. Sở bổ túc kinh điển không có hào quang, không có thấy hào quang, chỉ có cái người giảng thôi. Cho nên cái chỗ này đó cũng như thầy ông nói có ông, cái Quán Thế Âm Bồ Tát là giảng rồi đó, những cái này là có đó. Có học để học qua một cái khóa khác cao hơn vậy đó, cũng thi cũng qua, nhưng mà gọi là cái viện trời Phật, thì em nghĩ đó là tại cái tên của đặt của một cái đạo thôi, nhưng mà mình nghĩ là phải có chỗ học đạo, những người học đạo thế gian và nghiên cứu, ông Tế Công cũng nói phải nghiên cứu học hỏi về đạo lý, về đạo, thì lúc đó cái trí nó mở thì mới vô được những cái chỗ này ha. Cho nên đâm ra mình làm bất cứ điều gì ở dưới thế gian này không có dư nha, tất cả những điều mình làm về đạo á, những cái gì mình ngồi mình nghiên cứu mình học hỏi, tất cả những cái điều đó nó không có quan phí, nó không có bỏ uổng, nó không có quan phí gì hết, tất cả những điều đó giúp rất ít, rất nhiều cho mình khi mà mình đi lên mở một cái cảnh giới thanh nhẹ. Còn nếu mình thiếu thốn thì cái đó khác nha, mình chỉ nói là những người nào học hỏi và nghiên cứu thôi, chứ còn mình không nói cái trường hợp mà không có nghiên cứu, không có học hỏi, mình không có nói tới, mình không có đề cập tới, mình chỉ nói những người chịu học, chịu nghiên cứu, chịu mài mò, chịu cặm cụi, thì cái đó khác nhau, không có giống nhau. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy ông nói về cái niệm Phật. Bây giờ mình nghe ha, rất là vui. Bây giờ mình nghe.
Con xin hỏi thầy, bình thường con niệm Phật có thầy mà con cố gắng còn niệm, mà có lúc con còn niệm, lúc còn nhớ, lúc còn không, mà không có tâm con có nghĩ cái gì thêm không thầy?
Phải tập. Bởi vì niệm Phật để chi? Để dạy lục căn lục trần ở bên dưới nó làm việc. Như chủ nhân ông đã làm. Mình phải có cái thì giờ ngồi đó bắt nó trì niệm. Thì lúc đó mình nghiêng bên nào mình nghe đó. Thì lúc đó mình mới điều khiển cơ năng trong bản thể được. Chứ sát sát của con, quyền là quyền của con. Nhưng mà nhiều khi nó cũng lấn áp con. Nhiều khi nó làm con buồn, đó là lấn áp. Làm con giận, làm con hờn, đó là lấn áp. Phải không? Tấn áp bởi vạn linh trong cơ tạng không có trật tự. Mình niệm Phật để cho nó có trật tự. Và lúc khi chủ nhân ông phần hồn cho lệnh nó mới làm, không cho lệnh nó không có làm. Thì lúc đó mình mới an nhiên tự tại.
Với lại con thường thường nó lỗ tai con thầy nghe
đó là cái gan con nóng, con đừng có ăn đồ gì kích thích quá nhiều.
Dạ, với hai nó con nằm ngủ con hai cái ma này đẹp
vì cái gan nó
con ngọt quá mà con quên niệm Phật đi.
Cho nên mỗi ngày mỗi buổi mơ nhớ uống một ly nước chanh tốt không?
Chanh có lấy đường
không nên bỏ đường cát, bỏ cái juice ngọt ngọt chút thì dễ uống thôi, nước chanh.
Rồi anh bảo nói nha.
Ừ.
Anh bảo có nghe kỹ chị đã nói gì không?
Đó, chị nói chị niệm Phật ấy, cũng như là chị vô tâm không, chị không nhớ gì hết á, chị không có nghĩ gì hết á, mà thầy nói không phải, cái đó không phải niệm Phật. Niệm Phật là phải dạy cho chúng sanh thế giới này nó niệm như mình vậy đó mới được, thành ra phải kiếm chỗ yên tĩnh ngồi đó rồi mình mới niệm Phật, mình kêu nó niệm. Tại cái khó khăn đó là tuổi nó không niệm là mình không có làm ăn gì được hết trơn á, bây giờ muốn tu kiểu nào tu cũng không được hết đó, tại nói nó không nghe, thành ra nó lấn áp mình. Thầy nói nó lấn áp mình là lúc mà mình buồn, mình giận, mình hờn á, là lúc đó mình bị lục căn lục trần nó lấn áp mình đó. Thành ra mình phải niệm Phật nhiều, mình dạy nó rồi sau này mình mới điều khiển nó được. Mà khi mình niệm Phật có trật tự rồi đó, nếu nói như thầy nói cho lệnh mới làm á, là trở về vị trí của chủ nhân ông rồi, nghĩa là tụi nó thuần phục mình rồi, nó chịu nghe lời mình rồi, lúc đó nó mới chờ lệnh. Chứ bây giờ là nó lấn áp mình ghê lắm. Nhiều khi mình không có muốn buồn muốn giận, mình nó làm cho mình buồn mình giận, mà mình không có điều khiển nó được. Nó điều khiển mình, nó làm theo ý nó. Thành ra khó là khó cái chỗ đó đó. Thành ra niệm Phật là phải, không phải là tôi niệm tới giờ tôi không nhớ gì hết, tôi vô tâm không, mà đâu phải vậy. Cái tuổi dưới này nó không niệm là mình nói gì nói là cũng tiêu à. Rồi.
Có cái phần sau anh bảo tự nhiên cái chị đó chị nói chỉ có hai chuyện à, một cái là lỗ tai chị nghe ồ ồ thì cái
Yeah,
đó
ăn gan nóng, ăn đồ nóng, gan nó nóng thì nó kêu o.
không, cũng có trường hợp khác nha,
Có
không biết
trường
chị
hợp
nói cái
khác,
gì á.
trường hợp khác là cái mấy chư tiên rồi đi ngang nhắc mình cái mình nghe o chạy mất.
Còn
Trường
nữa, còn trường hợp khác nữa,
hợp gì nữa
tiếng ve kêu nó cũng
hả?
o vậy đó, cái tiếng ve kêu á nó cũng
Tiếng
o á, mà nó e o vậy đó.
bị gan nóng phải không?
Không, cái đó là khác nữa, nó có một cái
Ừ.
chuyện khác nữa. Dạ, cái đó nó có cái chuyện khác nữa, cho nên mỗi người mỗi khác ha. Thì cái này chị này thì thầy nói gan nóng là một trong những cái nha, cho nên khi thầy nói những cái điều này á, là chị áp dụng cho cái người đó thôi, là tại thầy thấy thầy biết, chứ không phải là cái đó là cho mình nha. Của mình cũng có mà nó khác, nó không có giống, mỗi cái nó mỗi khác, nó không có giống. Rồi cái thứ hai, cái chị này chị bị đè đó, chị bị ma đè đó, thì cũng nói gan nóng luôn. Thầy mới
Ma
kêu
đèn nóng
chị
này,
bị ma đè cũng gan nóng luôn. Thì cái
ma
khóa
đèn
đó mà ma đè mà thầy nói gan nóng luôn. Rồi chị thầy kêu chị uống nước chanh mà không có để đường. Ông nói là cái nước đó uống ngọt ngọt thôi, nước sao ngọt ngọt nào. Nước
ông nói
nó ông
là
kêu uống nước cam á.
ông kêu là pha chút nước trái cây vô cho nó ngọt ngọt dễ uống hơn ta chanh, nếu mà chanh không không thì nó chua quá.
Dạ, ông kêu thêm cái juice, thêm mấy cái nước của cam này vô rồi. mà cái đó nó tùm lum quá, em thấy nó tùm lum quá, vừa cam vừa chanh thì sao được, hoặc là chanh hoặc là
Nước trái
cam
cây
thôi.
thôi, nước trái cây thôi chứ không phải cần phải nước cam.
Mà nước trái cây mà bỏ cái gì vô, tại cái
Nước
đó có
pom,
chanh rồi.
nước pom mà nước gì á, nước táo á,
Rồi chanh với chi táo cũng đâu có khác gì nhiều đâu.
nó cũng ngọt hơn là chanh không.
Có thể trộn cái đó chung với nhau cũng được. Nhưng mà em thấy cái này là thầy nói cho những cái trường hợp của cái chị này thôi nha. Tại cái thời gian đó em thấy thầy thanh lọc rất là nhiều. Thì
Chín
có
mấy phải không?
dạ cái
Chín
năm
một, chín
91,
hai
92 rồi đó là
rồi.
chỉ có thanh
Cái đó
lọc thôi.
là, cái đó là thời điểm thanh lọc của thầy.
Dạ. Năm chim bao đó, thầy cũng kêu là thanh lọc. Vợ bỏ thầy cũng kêu thanh lọc. Cho nên cái khóa đó, những cái khóa những năm 91, 92 trở lên rồi là những cái khóa đó dễ có dính tới cái thanh lọc lắm.
Thanh lọc là trị ba bệnh hơn.
Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nghe tiếp ha.
Tôi từ đó răng mà bây giờ tôi không còn cái răng này, nhà lớn tôi lên được cũng là không còn răng này, tôi không còn cái răng nào, biết tôi nói tiếp đi như công chuyện ở Việt Nam. Nó tất cả mình bằng ngoài cảm thấy bây giờ tôi vô Mỹ lấy tên hơn rét rồi. Tôi chậm mà tôi trả. Mình tu mình phải thật, phải thật chỉ là mình phải tập, phải làm, phải luyện, phải làm, mình phải thật. Nhưng những cái gì của tôi mới làm, cái con ta tôi làm, đạo cái gì đó. Mình làm hết mới có mà.
Hồi lúc đầu vô anh Bảo có để ý thầy nói gì không?
Nói phải nghiên cứu theo dõi coi cái đường lối thầy giảng nó tiến hóa tới đâu ha,
Đúng rồi.
theo dõi coi trong mấy cái bài giảng nó ổng tiến bộ như thế nào á, thầy biểu phải theo dõi.
Theo dõi
Rồi.
cái đường lối tôi giảng.
Rồi đi theo dõi thấy gì?
Thì đó bây giờ mọi người được em đưa lên những cái clip từ năm 72 trở đi, từ từ bắt đầu mình theo dõi, mình thấy cái sự tiến hóa của ông thầy em đi như thế nào. Khi mình thấy như vậy đó, mình thấy cái chấn động cái sự thanh nhẹ nó đi tới đâu thì mình thấy mình hiểu và mình thấy mình sung sướng. Có nghĩa là mình hiểu được cái sự thanh nhẹ, cái sự tiến hóa của ông Phật cũng giống như của mình vậy đó. Thì mình khi mình hiểu được như vậy đó thì mình khó bị ai gạt mình lắm, khó có ai gạt mình lắm. Có những cái người mà nói lung tung á, thầy nói nhưng kỳ trước mình không có nói đó, nói lung tung gì đó, nó nói lung tung thôi nhưng mà thật sự cái thực chất nó không có đâu. Cho nên đâm ra khi mình nghe nhiều, mình theo dõi như vậy đó, mình sẽ thấy được cái thời điểm của ông thầy nó tiến hóa như thế nào và cái sự thay đổi như thế nào, thì khi đó mình ít có bị lường gạt bởi cái tác động bên ngoài.
Ừ.
Phải nghiên cứu nha, phải nghiên cứu lúc nào cũng vậy, phải cố công. Lúc nào cũng vậy, cũng phải nghiên cứu hết những cái gì ông nói từng chút một. Thì khi đó mình thấy cái sự tiến triển của ông thầy và cũng có là cái sự tiến triển của mình đó, chứ không phải không đâu. Khi mình nghe một cách cầm cựa như vậy đó thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm cho mình để mình hiểu được à, ông Phật ông có cái sự tiến triển thì có nghĩa là những cái đó nó cũng phải liên hệ với mình chứ, nó có cái sự liên hệ rõ ràng.
Mình được học, nếu mà mình được học.
Đúng rồi, cho nên đâm ra đó nếu mà mình không có cái nghiên cứu á thì khi đó mình sẽ không có thấy cái sự phát triển của ông thầy. Tại sao một loạt thời gian từ bắt đầu năm 86 trở đi, cái mình thấy cái sự tiến triển nó khủng khiếp như vậy đó. Mỗi một ngày một thay đổi, cái sự tiến triển của ổng mình thấy rõ rệt. Và tại sao cái lối giảng của ổng nó khác đi và nó cao hơn. Thật sự mà nói á, từ những cuốn sách em đọc, đây là bốn cuốn sách em đọc, thì thầy lấy trong đó rất rất là nhiều. Và thầy cũng có giúp cho một số từ cho cái trong cái cuốn sách đó cũng có, mình nhìn mình biết là cái từ đó của thầy, nhưng mà thầy lấy từ trong đó rồi rất nhiều cho mình. Những cái gì mà nói về trên thiên đàng cũng vậy, và nói về địa ngục cũng vậy, dưới nhân gian này cũng vậy, cũng có trong đó rất là nhiều. Cho nên khi mình thấy cái sự tiến triển của ông thầy á, ảnh dẫn giải cho mình á, từ những cái luân hồi, những cái vai trả, những cái luật đạo đó, những cái điều đó nó nằm ra ở trong cái những cái quyển sách đó hết trơn à. Cho nên tại sao ông cứ khuyên mình nghe những cái quyển sách đó là như vậy đó. Ông cũng có sự tiến triển từ đó mà ra đó. Rồi, trong câu hỏi đầu tiên bạn Đạo hỏi. Cái chân tâm ở trong lúc bất ngờ nó mới có giá trị. Tại sao thầy nói như vậy ha?
Dạ thưa thầy, con xin hỏi lại câu hỏi mà thầy đã giảng cho bạn Đạo rồi mà con chưa được hiểu. Thì con xin hỏi lại. À, thuở xưa con đọc trong lịch sử Đức Phật Thích Ca, thì trong một tiền kiếp của ngài thì ngài gặp con cọp đói với mấy con cọp con, ngài hy sinh thân xác để cho cứu mấy con cọp con, như vậy là làm từ bi của ngài. Nhưng có một bạn đạo nào đó hỏi thầy mà con không được nghe khúc băng đó, là nếu khi mà mình hy sinh một phần thân thể mình, giả sử như ngay bây giờ mày thì cơ quan thi bằng lái xe người ta hay gửi cho chúng con cái giấy hỏi là có cho một phần thể xác không, giả sử khi mình chết thì mình cho người ta con mắt để cứu những người có mắt hư, hoặc cho một lá gan để cứu người bị bệnh gan hư. Nhưng việc đó thì con nghe người bạn nào nghe trong cuốn băng thầy nói không nên làm, mà con nghĩ rằng đó là lòng từ bi, tại sao mình không nên làm?
Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện khi mà ngẫu nhiên, cũng như Đức Phật thấy cái cảnh đói khốn khổ vô cùng, Đức Phật hy sinh thân xác để giải quyết trong lúc đó, mà ngài hy sinh để độ cho con cọp được tu thì đáng giá lắm. Còn cái này nói rằng tôi chết tôi cho cái xác để tôi cầu tôi được cái gì, cái đó là lợi dụng. Mà khi người ta cần tới mình, khi mà mình xảy ra cái vụ đó mà mình cầm cần tới mình không cần thiết, cứ việc cho người ta đâu có sao. Còn bây giờ tôi phải trù trước, tôi làm cái này tôi được phước là không được, không có vụ trừ trước. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ, cái đó mới có giá trị. Còn giữ trù nó không có giá trị. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ, ta mới thấy rõ thế. Còn bây giờ anh chưa chết nên tôi nguyện tôi chết thì cái xác này tôi đưa cho người đó, mà đi gặp ai anh cũng nói vậy, anh khoe thành ra anh mất cái phước. Còn tới lúc đó làm mà anh chết người ta đem người ta đi làm sao, người ta phân thây làm gì làm, anh đâu cần biết hết, không cần giữ trù. Anh thấy không, có cái dự tính nó không có tốt, mà không dự tính nó tốt hơn. Lúc ta giúp là ta giúp, giúp một cách như là người là sung sướng thật tình, họ là mình nó khác đó. Cũng như bây giờ tôi thấy anh nằm trong giường bệnh, vô đó bác sĩ nói thằng này mà không có cái thận chết, tự nhiên tôi động tâm cho nó cái thận đó, cái tâm tôi tâm tôi thật sinh thật sự độ anh, cho anh không phải sợ anh, không phải nể anh vì anh giàu, nhưng mà anh nghèo giàu nghèo giàu thì kệ, cái tâm tôi thấy tôi giúp anh cái thận để anh sống vui với đời, cái đó có giá trị. Tôi cách nghĩa là về vấn đề có giá trị thôi, mà vấn đề mưu tính là không có giá trị.
Đó, sao nói chân tâm trong lúc bất ngờ mới có giá trị.
Vì cái chuyện này nói cái chuyện cho một phần của bản thể đó thì mình không có nên dự trù, không có nên tính trước, không có nên mà lợi dụng hay là tính trước là đi nói tùm lum hết, là tôi đã cái giấy cống hiến cho cái chuyện đó là nó không tốt. Thì để cái chân tâm trong cái sự bất ngờ tới đó, mình thấy cái đó động lòng mình làm thì mình làm vậy thôi, chứ không có tính trước. Này nói cái gì mình dự trù trước đó, mà mình làm phước mình dự trù trước như vậy đó, thì nó không tốt. Hình như có cái cuồng băng nào thầy nói cho con mắt trong mai mốt lên nó bị đuôi nó đi
Có
tới mắt
bên thiền viện,
bị
cái đó dĩ
kiên á,
kiên đó, dĩ kiên ạ, chị
cho
truyền
con mắt cái kỳ sau lên bị đuôi á.
á. Cái đó là nói về cái xác à, không phải nói cái
À, thì
xác
về cái xác
à.
đó thì cái này là cái cho một phần của thể xác mà.
Nhưng mà em thấy có mấy chỗ khác nhau thì em nghĩ là cái đó chỉ nói ở một góc độ thôi, nếu mà
Thì
mình không
phải
có tu á, nói không có tu thì cái đó đúng hơn.
gì được.
Cái đó áp dụng cho cái người không tu á, chứ còn cái người tu thì khác chứ. Nhớ nè, cái sự luân hồi nó cũng có sự khác nhau, cái này mình phải học nghe, cái này em mới phát phá ra đó. Cái này thầy không có nói, nhưng mà khi thầy nói em muốn hiểu, bây giờ em mới hiểu, em nhờ đọc mấy cuốn sách này em hiểu. Cái sự luân hồi cũng khác nhau, cho nên mình không có phải gặp chung với nhau hết. Thầy nói ở góc độ này đối với người này như thế này, nhưng mà người khác thầy không có nói vậy. Là tại sao? Cũng như thầy nói đó, tiên Phật thì không có luân hồi, nhưng mà có khi thầy nói tiên Phật cũng bị đọa. Cái đó mình phải hiểu một cái góc độ khác. Tiên Phật không có luân hồi, cái đó đúng nè. Tiên Phật xuống thế gian không có luân hồi, liên Phật chỉ có lai hồi thôi.
À, lai hồi nó khác luôn rồi chỗ nào.
Lai hồi nó khác luân hồi, nhưng mà cũng có thể dùng cái chữ luân hồi, nhưng mà cái đó là lai hồi nha. Lai hồi là sao?
Nó khác
Có
chỗ
nghĩa
nào?
là khác ở chỗ nào? Cũng như cái bánh xe luân hồi nó xoay á, trước khi sau khi qua cái bán bà nạnh, nó đi qua cái cầu Nại Hà đó, thì khi đó là qua cái luân hồi, là cái bánh xe luân hồi ở dưới Minh Dương nói là tới 10 tháng nha, chứ không phải 9 tháng 10 ngày. Mà khi cái bánh xe luân hồi nó xoay á, nó có 6 ngã luân hồi, cái ngã về tiên Phật hay là cái ngã về làm thần thánh á, nó rất là ít người, mà bốn cái ngã còn lại nó đông kín ngắt. Nó đông nghẹt hết trơn á, mà khi đi vô đó là nó cứ mơ mơ hồ hồ à, tại vì khi đó là bị uống ăn cái cháo bà lú bà mạnh này đó, là lúc đó là người cứ mơ mơ mà hồ hồ, giống như là người say rượu mà không có tỉnh á, có nghĩa là người không có tỉnh táo á. Vô đó nó xoay trong vòng 10 tháng, nhưng mà thật sự thời gian là có 9 tháng 10 ngày thôi nha. Xoay xoay 10 tháng, hễ mà bắt đầu bước vô á, là cái người mẹ trên thế gian là có thai à. Cho nên tại sao mình có ý ối mửa, tại nó xoay mà, nó xoay nó, khi nó ối nó mửa, nó dằn dặt, nó làm đủ thứ hết á. Thì đó, mỗi người cũng khác nhau, nhưng mà tiên Phật không có qua cái bánh xe đó. Tiên Phật không qua bánh xe đó là
Đi
tại
cái nào
sao? À, người ta có cái cách xuống chứ, người ta cũng có cái cách xuống, nhưng mà khi vô một cái là é đi ra luôn à.
hả?
À, nó cũng é đi ra luôn. Nhưng mà cái người mà ra như vậy đó, mình nói cái đó trong theo cái sách đó, theo cái đạo đó thôi nha, nhưng mà theo em hiểu đó, cái này mình không có nói trúng 100% nha, nhưng mà theo em hiểu đó, thì tiên Phật xuống thế gian không có cái sự luân hồi, mà chỉ có sự lai hồi. Cho nên á, cái sự khác nhau giữa cái người mà thông minh tiên Phật và cái người mà xảo trá, nó khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Tiên Phật xuống á, thứ nhất là tâm họ rất là tốt, chỉ ngoại trừ một số trường hợp này, sau này em sẽ nói sao ha. Tiên Phật cái tâm họ rất là tốt, họ xuống họ muốn giúp đỡ thế gian. Cái đó ông Tế Công cũng có nói, mà ông Minh Dương cũng nói, xuống giúp thế gian á thì họ rất là thông minh, nhưng mà cái tâm họ rất là thiện nha. À, tâm họ không có ác,
Thông minh mà thiện.
thông mà thinh minh thiện. Còn cái luân hồi mà sự thông minh của nó đó, ông Phật Tế Công nói là tại vì họ luân hồi quá nhiều, nó luân hồi liên tục như vậy đó, làm thú làm vật làm đủ thứ hết, nên là nó rất là thông minh, là tại vì nó quá nhiều sự luân hồi cho nên nó rất là thông minh. Mà thông minh nó trong đó nó có sự xảo trá, có sự xảo trá, có sự mưu mô, sự tính toán. Những cái người đó không phải là tiên Phật, bởi vì tiên Phật cái gốc họ họ cũng có cái thiện ở trong đó, nó có cái thiện chứ. Tiên Phật là phải có thiện, cho nên sự khác biệt, sự thông minh giữa, tại sao em nói ủa tại sao có cái những cái dùng đó họ rất là thông minh nhưng mà tánh họ không có tốt. Bây giờ mình đọc những cái này mình mới hiểu, à, con người sự luân hồi nó khác, còn cái tiên Phật người ta khác chứ. Cái gốc tiên cái gốc luân hồi nó khác nhau rõ ràng, mình thấy sự khác nhau rõ ràng. Để ý, ông Phật mình không nói à, tiên á cũng có cái sự sung sướng của họ, ngoại trừ những cái trường hợp giống như ông Tư nha. Ông Tư là bị đọa là phạm thiên nhang à, ông Tư là khác. Còn cái sự luân hồi của con người á, nó xuống là bị đọa, nó đủ chuyện hết. Và nhớ, những cái sự luân hồi đó nó không được sự tròn trịa. Sự luân hồi có nghĩa là cái người đó trong một cái những cái xác đó là theo cái sự sắp đặt, là tại vì nó còn những cái tội lỗi đó, cái xác nó không có tròn trịa, nó không có đẹp đẽ. Nhưng mà tiên Phật là khác à. Tiên Phật cái hình hài nó cũng khác con người, nó cũng khác, nó phải đẹp đẽ hơn, nó tròn trịa hơn. Còn những cái vết tích đó chắc chắn không phải là tiên Phật đâu, chắc chắn là như vậy. Để ý ông Tư coi có khác không, nhìn ông thầy là mình không có nói rồi ha. Ông Tư là mặt ông tiên thấy rõ ràng, cho nên đâm ra đó, cái con người mà sự luân hồi nhiều, cái sự vết tích để lại vẫn còn thấy nha, vẫn có những cái tội nha. Những cái tội đó rất là hay, nếu mà đọc Địa Ngục Di Ký thì các bạn sẽ thấy là
Là tội nặng lắm mới cho cái dấu vết nó đi theo cái xác mình lên kiếp này chứ.
cái
Chứ
đó
nếu
là
mà
tội dễ
tội
sợ lắm á.
nhẹ thì nó xóa luôn, còn tội nặng là cũng như đánh dấu vậy, ở dưới người ta đánh dấu, thành ra lên này mình phải lãnh cái dấu đó.
Cho nên có những người đó có nhiều cái tội rất dễ sợ lắm, mình không có nói đây ha, nhưng mà khi mà trước khi qua cái bánh xe luân hồi đó, tới cái quán bà Mạnh, mà bà Mạnh Bà Đình đó, là khi đó đó có người ta đi tới đó, người ta mệt quá, người ta uống, người ta ăn cái cháo đó, uống nước lạnh rồi rồi xong là mơ 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 hồ hồ. Có những người khôn ngoan lắm, luân hồi nhiều lần á, nó không chịu qua, nó biết tới đó là nó có chuyện, nó không chịu qua, rồi bây giờ phải làm sao? À, nó không chịu qua,
Kêu ma quỷ rồi dắt à.
không, ở dưới đất á mấy cái cây móc nó móc lên một cái, nó cái đầu người đó lại, liền là có hai cái tỳ nữ của Mạnh Bà Đình đè cái miệng đổ cái cháo đó vô,
Bắt
khủng khiếp
uống.
không, bắt uống. Cho nên á, để ý bây giờ, để ý bây giờ ba mẹ mà những người mà già quá đi mất tiêu hết, hỏi không được. Bây giờ mình bây giờ thế hệ của mình coi coi lúc mình đẻ con coi có đau bụng dằn vặt dữ không, đau bụng lăn lộn không phải nha, tại không có qua bánh xe luân hồi này, thì mấy đứa nó thông minh lắm. Cho nên cái sự luân hồi nó rất là hay, rất là hay. Có những cái chuyện rất là khủng khiếp ở dưới thế gian, ở dưới địa ngục mà con người phải trải qua. Cho nên có những cái bệnh, có những cái xác xấu xí, tất cả đều là bản án hết. Thầy nói y án là như vậy đó, tất cả những cái đó là y án hết nha, có y án.
Y án nè.
Có y án hết. Và trước khi lên luân hồi có giấy chứng nhận ha, có giấy chứng nhận luân hồi. Cho nên
Có một túi không?
cho nên đâm ra đó, tất cả những cái điều gì cũng vậy á, mình làm ở thế gian đều được thần tam thi hay là thần tam thiên ghi chép, tất cả mọi việc từ trong nhà ra ngoài ngõ, tất cả những cái đó đều ghi chép. Cho nên thầy mới nói là hư không nắm giữ là vậy đó, những cái lời nói của mình, những cái hành động của mình, hành động của mình ở trong nhà hay ngoài ngõ, tất cả đều được thổ thần thổ địa thổ công thành hoàng đồ ghi hết.
Công
À,
an ở dưới dữ ra.
dữ lắm lắm mà mình tưởng là đơn giản, không phải đâu. Tất cả những cái khoa học cũng vậy đó, tất cả những thanh điển mà mình được đón được được là cái sự hỗ trợ khủng khiếp của chư tiên chư Phật rất là nhiều trong những cái khoa học. Nhìn thấy rõ ràng khi mà mình thấy á, những cái điều mà mình học về chân lý đó, cái những cái đó là những cái phần điển mà ở bên trên nhìn xuống toàn là ánh sáng không, có nghĩa là họ chiếu cho mình rất là nhiều ánh sáng trong những cái lúc mình nghiên cứu học hỏi về đạo lý. À, cho nên những cái điều đó là được ghi chép, được ghi công và tội. Hãy được công có nghĩa là sự nghiên cứu, học hỏi thật sự về triết lý, những cái lý đạo thì được lên trên đó gọi là viện trời Phật. À, còn nếu mà mình không chịu nghiên cứu, thôi kệ nó, tôi ngồi thiền đủ rồi, không nghiên cứu gì hết, đâu cần nghe, đâu cần hiểu, đâu cần học, thì có chỗ cho mình bổ túc lại, cho mình học cho nó đầy đủ.
Túc kinh điển hả?
Mình bổ túc thêm cho mình có đủ cái tài liệu để mình nghiên cứu hơn, thì lúc đó nó chua cay hơn, lúc đó không thấy hào quang, nhưng mà khi đi lên cái viện trời Phật là có hào quang. Hai cái đó khác nhau rõ ràng nha, cũng vô đó phát biểu ý kiến được á. Rồi câu tiếp theo, ông thầy á thì nói sống đồng quan chết đồng quách, nhưng mà ông Tư nói sinh đồng quan chết đồng quách. Chút xíu mình sẽ giải thích nó đúng hay là nó sai và nó chỗ nào nó có sự khác nhau. Bây giờ mình nghe trước ha.
Rốt cuộc ông tu ông đắc bà tu bà đắc phải quy nguyên về căn bản của chính mình chứ không có thể nương tựa vào đâu được. Thấy sống chung trong một nhà, ngủ chung trong một giường, nhưng trên một giường nhưng mà không có bao giờ ý thức chung được. Cho nên chúng ta có hồn có vía, sống đồng quan chết đồng phách. Có hồn có vía, có thể xác đang trụ trì này mới kêu bằng sống đồng quan chết đồng phách. Còn vợ chồng thế gian không có sống đồng một quan điểm và không có chết chung một hộp, nói hứa hẹn nhưng mà không có đi đến đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng để tìm hiểu lấy mình và khai triển tâm linh của chúng ta, nhưng hộ chúng ta mới thấy rõ rằng sự vô cùng của bề trên đã dẫn tiến chúng ta, thì chúng ta phải hòa tan cái sự vô cùng đó để sống trong lễ sống trường tồn bất diệt. Cho nên chúng ta phải trở về với nơi đó thì chúng ta không bị sự hâm dọa của tử thần nữa, không còn tử thần đối với người thực hiện thiền pháp và tự nguyện xuất hồn đánh lễ Phật giải tỏa, tự giải thoát lấy mình.
Trời, anh bảo đây đi, sự khác nhau chữ sinh đồng quan chết đồng quách và sống đồng quan chết đồng quách có giống không?
Thì ở đây thầy nói là sống đồng quan chết đồng quách là chỉ có hồn vía thôi, là sống trong còn ở thế gian á, không có sống đồng quan mà chết không có đồng quách, tại vì sống chung một nhà mà cái quan điểm không có giống nhau, còn hồn với vía sống chung một nhà nghĩa là sống chung trong cái bản thể này nó cùng một cái quan điểm, và khi chết hai hồn với vía mới là đi chôn trong một cái hồn chung chung. Còn vợ chồng thế gian á, tuy sống ở trong một căn nhà nhưng mà cứ cãi lộn hoài là không thể nào mà đồng một quan điểm hết, tại cái trình độ khác nhau, cái sự hiểu biết khác nhau thì nó không có đồng một quan điểm. Mà chết đâu có chết, đâu có ai chôn cái hòm hai người đâu, cũng chôn riêng riêng, là nếu mà có chết chung là cũng mỗi người hòm mà.
Rồi bây giờ em đọc cái này trên bảo phân tích nha. Đó, cái câu này bạn Đạo hỏi nè. Từ khi anh cùng em trên thiên không bị lôi cuốn xuống trần gian, bị lôi xuống trần gian vào một bản thể làm chủ trong cơ quan bản thể, hư chết mới được trở về gọi là mãn kiếp. Anh cùng em là bản chánh thể, là bản chánh thể nha. Còn thế gian gọi là hồn vía, sự ăn uống trong bản thể, hấp thụ, ninh dưỡng, nuôi dưỡng tinh thần. Tinh là anh, thần là em. Trong bản thể hư hao, đau ốm cùng mọi mặt, chúng ta phải chịu trách nhiệm và đau khổ. Bản thể ăn ngủ thì chúng ta cũng ăn ngủ. Đến khi thác thì anh cùng em phải ngưng trệ để cho trần gian chôn lấp bản thể xuống bùn lầy. Vì bản thể là đất, ăn uống làm phận sự trần gian đều bằng đất. Ăn của thổ phải hoàn lại thổ. Chúng ta đều đứng lại, đều đứng tại chỗ, chôn lấp bản thể trong 49 ngày, rồi chúng ta bắt tay nhau bay bổng về chốn cũ thiên đàng. Trong thời gian có nói sanh đồng quan chết đồng quách, ăn một mâm ngủ một mùng, thì chỉ có em cùng anh là vợ chồng chánh đáng, gọi là chánh, còn tà là vợ chồng xác thịt. Ở thế gian ăn và đau riêng, không ai chịu thế đặng, ngủ cũng riêng biệt là khác, đến khi chết xác chôn riêng, vợ một nơi chồng một ngã, đâu có chịu chung số phận gọi là tà bất chánh. Đó, bạn Đạo hỏi cái câu này, tại sao nói là vợ chồng chánh đáng, em và anh là vợ chồng chánh đáng?
Vợ chồng thiệt đó, sanh đồng quan chết đồng quách đó, là vợ chồng mà cái sự sắp đặt của Thượng Đế là luôn luôn đi theo có hồn có vía đó, vì hai cái đó mà khi mà nó hợp nhất đó, thì mình mới đi về trời được, cái đó là vợ chồng chánh đáng. Còn vợ chồng ở thế gian là chỉ đóng tuồng thôi, đóng một cái vở tuồng xong vở tuồng này rồi không biết có vở tuồng khác thôi, chứ tạm thôi chứ không phải là vợ chồng thiệt. Vợ chồng chánh ở thế gian là hồn với vía mới là vợ chồng chánh, mà sự sắp đặt của bề trên, rồi sau này về hồn với vía mới hội nhập lại rồi mới đi về chung. Còn vợ chồng thế gian là bây giờ kiếp này có chết rồi đừng có hứa hẹn là kiếp sau gặp lại, không có đâu. Đâu phải mình muốn gặp rồi gặp, cái đó là bài học ông trời ông sắp đặt mà. Thành ra nhiều khi mình không biết, mình buồn tuổi, mình nhớ nhung, mình luyến tiếc, nhưng mà cái chuyện nó xong là xong rồi, cái bài học đó hạ màn rồi, phải qua màn khác chứ không mà lưu luyến cái chuyện đó được. Nhưng mà thế gian thì dễ bị mê lầm, để cho đóng một tuồng như thiệt nhưng mà sống mấy chục năm nó như thiệt, tình tứ éo le đủ thứ, nó thấm
Ừ,
đía cái sự luyến tiếc ở trong đó, nhưng mà cái đó là cái mê lầm không phải là thật.
cái đó khó quá chứ, sống mấy chục năm đâu có giỡn anh Bảo.
Bây giờ mình
Đó.
phải làm sao mà mình lấy cái gì mình thế vô cái nhớ nhung luyến tiếc đó
À, cái
để
đó
thế
đó.
cái gì thanh nhẹ hơn chứ. Chứ nếu mình không thế là cái kia nó ập vô à, làm sao mà đánh ổng, cho mình ổng làm gì, ổng học đạo ổng làm gì, ăn ngồi không thế nào, nó cái quá khứ nó cũng trở lại, mặc dù thầy nói là không có được nhớ quá khứ phải không, ổng đặt khởi điểm ở tương lai, giữ cái tâm không tâm bất động, cái đó là nói cho người tu. Còn cái người mà không tu là đương nhiên nó phải ập lại, nhưng mà ông trời ông cũng thương, là với thời gian nó cũng xoa dịu một phần, không chứ không có ai mà cho nóng bỏng hoài.
Nhưng mà đất thế gian á, nói thật, nghe nói mình nói người có thiền cũng vậy đó. Cái mà nói mà không nhớ lại không có đúng à. Tại vì
Vì
mình vẫn còn hay kể chuyện á, hay kể chuyện lại á, hay kể lại á.
nó có hai cách nhớ, một cái cách nhớ mà nó làm mình đau đớn nó khác, còn cái nhớ rồi thôi quên là nó khác. Có hai loại, có loại nhớ mà nó làm mình thành nghiệp tâm, nghĩa là mình nhớ nhớ là mình buồn mình khổ lắm, mình luyến tiếc cái chuyện đó, mình muốn sống lại cái cảnh đó đó, cái đó là cái nhớ mà trong cái nghiệp tâm á. Còn cái kia là nó in ở trong cái trí nhớ của mình, thỉnh thoảng nó cũng chạy lại chứ nó đâu có thể nào mình đâu có đuổi nó ra được.
Nhưng mà vui mới được,
ở
Tại
miền
vì
núi cái buồn
khi
đâu có
mình nhắc lại đó, mình buồn á, mình nhớ
tâm
cái mình
nhắc
tiếc
lại
á.
buồn, mấy người là còn nghiệp tâm á, mới nhắc lại mới là buồn. Đó là tôi đi tới cái con đường đó, cái ghế ghế đá công viên đó, ở đó hai người ngồi, bây giờ ngồi con Minh
Cái
được rồi.
nhớ nhớ mà để cho nó đừng có nói chữ buồn á, nói chữ vui không á, hiếm hoi nha, cái này hiếm hoi.
Nhớ mà tại vì khi mà mình nhớ lại nhưng mà mình đã hiểu cái bài học đó là tạm rồi, nó không có thể nào mà tái diễn lại được hết trơn á. Cái đó là sự sắp đặt của ông trời để cho học một cái bài đó thôi chứ không phải là thiệt, nhưng mà mình bị mê lầm, mình tưởng thiệt rồi mình quên luôn bà vợ chánh ở trong này
Chưa tìm ra.
đó, chưa tìm ra. Có một gang tắc à, cách nhau có một gang tắc ra, bà ở dưới rúng mình ở ngay tim kìm hoài không biết nằm ở đâu, ông tìm nó vô đâu không biết nằm đâu.
Mình đã hướng ngoại rồi, nếu phần hồn cũng hướng ngoại giống như là cái vía, là hai cái nó cùng hướng ngoại cho nên nó hướng với người khác không à, còn mà hai cái nó hướng về nhau là nó khác nha, là chánh tà đó, cái đó gọi là chánh, là tinh là anh, là thần là em, nghe là hồn là anh, là vía là em á.
Tại vì cái kia nó là còn còn tạo sống sông mê, tại vì nó lẫn lộn xác, nó còn mê cái xác thì cái xác bên ngoài thì nó tạo sống sông mê, nó vẽ rồi đánh phấn rồi lên, bây giờ thấy đẹp tới tóc rồi lên
Nhưng mà
xịt
nó ác hả, nó ác
chút dầu thơm vô cái nó đi, cái mình mê
hả?
kia bằng tạo sống sông mê là vậy. Còn nếu
Thầy
mà mình tỉnh rồi thì khỏi mê nữa, mê chuyện bên ngoài rồi từ từ ông thầy ông cũng ông trời cũng muốn cho học, cái xác ấy thì đâu có giữ bền được, từ từ nó cũng già, từ 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 thôi.
trong
Gì nó
đây
bắt nghe
anh
heo
bảo, trong đây từ nãy có nhắc, chúng ta đều đứng tại chỗ chôn lấp bản thể trong 49 ngày. À, ông Tư nói cái này là 49 ngày. Hồn với vía đó 49 ngày đó. Khi mà hồi xưa là thời công tư là không có đốt, không có thiêu. Cho nên đâm ra cái hai cái hồn vía còn ở chỗ cái đó, ở chỗ cái mã đó đó 49 ngày.
không phải theo cái thuyết của thầy là chết mà có tội là ma quỷ hắc bạch nó tới nó dắt đi liền, còn bạn đạo tu thì được 20 ngày lai vãng. Thành ra ông Tư với ông thầy nó có nhiều cái nó cũng hơi khác khác cho nên không phải giống 100% nha.
Hai cái này phải phân tách ra nha, nãy em nhắc kỹ là nãy thầy ông Tư có nói đó, là cái chỗ chôn lấp bản thể 49 ngày anh và em mới dắt tay về thiên đàng, có nghĩa là mình nói ông Tư là cái trường hợp tu.
Sau 49 ngày
Dạ, sau 49 ngày là có nghĩa là đối với ông Tư đó, là sau 49 ngày là hồn vía đi lên thiên đàng với điều kiện là không có tội nha. Cái này là không có tội. Không có tội có nghĩa là sao? Có khi thầy nói phần hồn mà có tội đó thì ấy, cái phần hồn không có tội thì phần hồn nó cũng lên. Nó cũng được đi lên nhưng mà cái vía bị giữ lại. Đến khi bằng phần hồn mà tu mà giỏi rồi đó, cái phần vía này nó bắt đầu từ từ cái nợ nó bắt đầu nó trả nè, cái phần tội nó trả từ 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 cái lớp bắt đầu nó lên sau nó mới hội nhập.
mình ra cái trường hợp này là ông Tư nói chuyện của ổng ha.
Dạ, cái trường hợp của ông Tư này phải nói cho rõ nha. Cái này là nói về Anh Nguyệt hay là Nguyệt Ánh? Không biết. Ánh Nguyệt nói là anh và em là sau 49 ngày mới hội nhập với đi đi lên, hai đứa cùng hội nhập đi lên một lúc. Đó, mới gọi là sanh đồng quan, chết đồng quách. Cô ông Tư là nói như vậy.
Ông Tư nãy cũng nói là hai vợ chồng ăn một chung một mâm cơm, ngủ chung một giường, mà chết thì không có chết chung là người đời, còn người đạo thì cũng là sống đồng quan chết đồng quách thôi à, thấy cũng có gì khác.
Không, ở trong đây không, sanh đồng quan, chết đồng quách, ăn một mâm, ngủ một mùng thì chỉ có em cùng anh là vợ chồng chánh đáng, gọi là chánh.
Thì đúng
À.
rồi, cái đó thì sanh sanh đồng quan thì cũng như sống đồng quan chết đồng quách vậy thôi, đâu có gì khác đâu.
Cho nên cái phần khác ở chỗ là đó, ông Tư thì nói là hai người cùng đi sau 49 ngày. Cái này phải nói rõ.
Chỉ có thêm cái khúc đó thôi, nghĩa
Nha.
là nó không có dính líu tới cái sanh đồng quan chết đồng quách, phải không? Cái đồng quách là lúc còn sống chết đi, còn cái này là sau khi chết là cái chuyện khác nữa rồi.
Ý nói là khi mà cái xác này bỏ lại đó thì mới gọi là chết đồng quách, thì có nghĩa là hai cái phần
Đồng
thể đó, cái phần tâm, cái phần hồn và cái phần hồn và phần vía đi nhau.
là cái hòm
Đúng rồi, nhưng mà khi đó chết rồi, cái hồn là nói về cái xác rồi, mình chỉ nói là cái bản
ở thì
thể của mình.
bỏ chung vô một hòm á, ông muốn nói tới đó thôi, còn cái sau đó là chuyện khác nữa, thành
Ông
ra
Tư.
mình đâu ai cái lại được.
Không, ông em tôi chỉ nói em không hiểu hả? Anh bảo không hiểu hả? Ăn
Không
một mâm, ngủ một mùng thì chỉ có em cùng anh là vợ chồng chánh đáng, gọi là chánh.
rồi thì đúng rồi,
Ha,
cái đó
thì
khác.
cái đó đó, ông Tư lý luận cái trong cái đó đó, sanh đồng quan, chết chết đồng quách, ông Tư nói như vậy.
Thì
Anh
cũng
Tư nói như vậy, nhưng mà
cũng
theo mình
nói
hiểu
giống
đó, Thì hồi nãy
Vậy
giờ tao
cũng
thôi nói
như
rồi.
thầy thôi. Hiểu thì nói ra thì cũng giống như thầy vậy thôi. Nếu mà vợ chồng chánh á, thì sanh đồng quan chết đồng quách. Thì cô nói ra thấy cô không có gì khác á.
Không phải là khác cái kiểu mà khác trên cái cơ bản, nhưng mà khác cái cách diễn giải của hai người khác nhau.
Thì
Một cái là sanh đồng quan chết đồng quách, có nghĩa là ăn một mâm ngủ một mùng, thì chỉ có em cùng anh là vợ chồng chánh đáng. Ý nói cái phần mà chết chung với nhau, cùng chung với nhau, sinh ra cùng chung với nhau, đó mới gọi là vợ chồng chánh đáng. Còn cái phần kia đó là nói về vợ chồng xác thịt, thì ông Tư thì diễn giải theo cái lý này, anh hiểu không? Anh hiểu hiểu không?
cuối cuộc cũng giống nhau thôi, không có thấy gì khác. Rốt cuộc đi tới kết luận thì cũng giống nhau thôi, vợ chồng thế gian là giả, còn vợ chồng hồn vía là thật, vậy thôi.
Cho bạn đạo hiểu thêm ha.
Rồi tiếp tục.
Rồi có cái này này có nói đó, sống trong lẽ sống trường tồn bất diệt. À, anh Bảo còn nhớ cái này không? Nhớ được, khen hay. Đó, bởi vậy cái ông thầy nói mà không chịu nói nè. Cái kia người ta đọc qua rất rõ ràng rồi. Sống trong lẽ sống trường tồn bất diệt, có nghĩa là trước đây mình cũng có nói đó, hồn chống xong cái xác, có nghĩa là cái phần sống nó sống trong cái phần xác sống trong cái phần hồn, có nghĩa là hai cái cùng sống với nhau đó, cho nên mới gọi là sống đồng quan chết đồng quách đó. Phần hồn sống cùng với cái xác, có nghĩa là cái xác để cái chỗ chấm để cho cái hồn nó ngự đó, thì gọi là cái hồn có nghĩa là trường tồn bất diệt, có nghĩa là như vậy đó. Rồi câu tiếp theo ha. Cái tâm chưa thức chưa thấy trọn lành. Bây giờ mình nghe ông thầy ông nói cái gì ha.
Thưa thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về vấn đề chai mặn.
Cho nên tùy duyên trở hành, khi mà bạn thấy tâm rồi bạn thấy không có ai hưởng, nó đang làm gì vậy? Máy này làm này, nghĩ là cái máy này đúng rồi, máy này làm này, máy này làm cái kia, máy làm này nào để thì cái cơ cấu tiến hóa, chứ không có ai hưởng, đâu có hưởng gì. Ăn ngủ nghĩa nhất định vậy, một ngày cái tốt cái ba cái công chuyện đó, làm việc mà ông trời tinh vi vô cùng, không có mảy may nào lo. Nhờ đó mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ông có cơ giới để xử tội, tan rã tới cọng rau cũng còn xử tội để cho nó yên mà nghiên cứu chưa. Cho nên sự tinh vi của ông trời chúng ta tránh không được, không thế nào tránh được. Đừng tưởng tôi ăn chay rồi tôi đắc đạo, tôi ăn chay rồi tôi không có tội. Có tội tự nhiên, xuống địa ngục có tội tự nhiên. Thì mình cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái, chân lý là tròn mà mình bóp méo thì làm sao mình hiểu được. Cho nên khó ở chỗ đó. Cho nên ban đầu tôi sợ tin đó, đến nỗi tôi ăn cơm như nước sôi không thể làm cái gì hết. Trong lúc cải tạo thế là một tuần tôi ăn 6-7 ngày cơm như nước sôi, vì sao rùi mũi nhiều quá không ăn đồ ăn được, cứ đổ nước sôi tôi ăn lại, nhưng mà nó vẫn khỏe, có gì đâu. Cho nên mình chúng ta biết bất sát sanh, không có cố sát một cái gì, tâm luôn luôn tu độ và ý chúng ta luôn luôn giải thoát, thì tùy duyên trở thành. Ăn được bao nhiêu người tu cũng ăn nhiều được. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho cái thể xác 5 tới 10 phút là hết rồi, không có 20 phút ăn bữa ăn, không có giới hạn mình nhiều được. Có đói là chịu, tôi đi đến chỗ đó nghiêm luật của tôi cũng giữ lắm, 5 tới 10 phút là xong bữa ăn, không có để lo cà kê với ngỗng món này món nọ, không có. Mình giới hạn nó để cho nó dễ thu, vì luật căn luật trần mà mình thả lỏng á, nó cũng lập trời lập đất. Cho nên mình phải giới hạn để mình quản lý và dẫn tiến nó thôi.
Rồi tại sao nói cái tâm chưa thức chưa thấy trọn lành?
Trọn lành là phải thấy được hai mặt, mình thấy cái chuyện chân lý thì nó phải tròn, hiểu hiểu điều này, hiểu mặt này, hiểu mặt kia thì nó mới tròn. Còn nếu mình thấy có một mặt á, là mình chưa thức trọn lành, mình chưa có hiểu hết. Cũng như thầy nói cái vụ ăn uống không, mà thầy cắt nghĩa mặt này, thầy cắt nghĩa mặt kia, cắt nghĩa mặt mình ăn vô như thế nào, cắt nghĩa cái cơ giới sự tội của ông trời như thế nào, rồi cái tùy duyên là nó vô trong cái bản thể của mình đó, để nó bị trừng trị như thế nào, rồi đến cọng rau mà nó bị cắt thành miếng nhỏ 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 trước khi đem xào, nó kêu bằng xử trảm ba đau như thế nào. Thì nó có cái gì, nó cũng có cái mình ăn thiệt á, ăn ăn ngủ bài tiết 3 lần mỗi ngày á, nhưng mà mình cũng đang làm việc cho ông trời chứ, mình đâu có hưởng gì đâu. Thì nó, ông cũng mượn cái cơ giới này để cho làm cái bánh xe tiến hóa nó chạy, phải không? Những cái phần mà mình ăn vô nó cũng được tiến hóa, cho nó cũng phải qua cái địa ngục ở dưới, là qua tứ xa lộ đó, bốn ngã luân hồi ở dưới đó, nó cũng phân ra chứ, phần nào thanh phần nào trược, làm cái sự hy sinh, cái phần mà bài tiết ra ngoài nó cũng làm phân bón, rồi lâu lắm nó mới hội tụ lại được. Còn những phần ở trong này, phần nào giữ lại, phần nào ăn năn sám hối, phần nào thăng hoa đi lên trung thiên á, thì nó có tùy theo cái luồng điển hết, mà phần nào vô ô trượt là phải đi xuống dưới cái địa ngục của thể xác của mình hết. Và nó có cái sự làm việc hết, mà mình thấy có một mặt là tại mình thấy mình ăn thôi, chứ mình đâu có thấy mấy cái chuyện kia. Ông thầy không cắt nghĩa ông, mà làm sao mình hiểu được.
Lành á, thì có nghĩa là mình có cái mắt thứ ba rồi, mình mới thấy được, mình mở được cái huệ nhãn, mình mới thấy được. Tại vì á, khi mình biết được á, trong cái phần thầy nói đó, xử trảm bá đao á, thực sự mà nói khi mà nó cái tội quá nhiều á, những cái phần cây cỏ đó làm cái phần hồn bị cắt nhỏ 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 xíu, cả triệu cái phần gì đó gom nó lại được cái phần hồn có chút xíu à, mà lúc đó nó rất là nhỏ, cho nên đâm ra đó mình đâu có thấy được cái đó là cái sự gì đâu mà mình sợ. Cũng giống như một con vật mà mình cắt nhỏ 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 nó ra một cái miếng thịt, hay là mình xay nó nát đi đó, thì mình không thấy, tại khi mình ăn mình không thấy. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà mình biết được ở trong đó có những cái phần hồn mà li ti mà nó bị cắt nát nhỏ như vậy đó, mình thấy được á, mình mới sợ, thì mình mới muốn cứu độ nó liền. Còn khi mình không thấy á, thì mình cảm giác mình ăn một cách rất là ngon lành, mình không có thấy, tại mình không có thấy được, cái tâm mình chỉ có thức ở một chỗ, à mình phải niệm Phật để mình cứu độ nó, hoặc là dẫn giải nó cho nó đi lên. Nhưng mà thật sự nói, thật sự như ông Phật đó, để thấy trọn lành cái chuyện ông nói á, là phải mở mắt thứ ba mới thấy được những cái phần hồn mà khi mà nó nát bấy như vậy mà nó gom lại á, phải dùng cái pháp hồn hồn thì nó mới gom được một phần hồn, một phần hồn thôi, một con người thôi. Thì cái đó mình thấy mình mới sợ, mình thấy là à mình không ăn được, tại mình thấy có khi ông ngoại bà ngoại nó cái chân cái đùi cái chân, chứ không phải
Nó đang ăn cái đùi gà, nó ăn cái đùi mẹ nó mà nó không biết.
mình với ông ngoại bà ngoại mà mình ăn mình cũng không thấy luôn, cho nên mình
Đó,
khi mà
ông nói nguyên cái thì mình không thấy ghê, mà thấy ông nói đang ăn cái đùi gà đó, mình thấy ăn cái đùi gà, nó ăn đùi mẹ nó mà nó không biết cái ông thấy ớn. Chứ ăn nguyên con gà thì không sao, đang ăn cái đùi.
cho nên mà muốn cái tâm mà thức trọn lành như ông thầy ông nói là chỉ có mở mắt thứ ba thôi à. Cho nên đó mình khi mà mình ngồi mình nghiên cứu học hỏi thì mình mới thấy được à, những cái sự khủng khiếp của ông Phật là như vậy đó. Coi như là ông thấy hết những cái phần hồn mà gom lại rồi đó thì ông sợ, ông chỉ biết à cái thằng này phải đưa nó vô để nó đi lên, ông nội mình là đưa vô phải đưa ông nội mình đi bà nội mình đưa vô phải đưa ông nội mình lên mình đưa vô là phải đưa lên, là tại vì mình biết là cái đó là cái phận sự của mình thấy cái sự hy sinh của ông bà nội mình, của gia đình, có những cái phần hồn đó đã cứu giúp mình, thì cái đó nó mới làm cái nhiệm vụ mình cực lực hơn, và làm một cách có trách nhiệm hơn, và làm thật tình hơn, và làm không có nghĩ tới cái chuyện mà hưởng thụ. Thì cái đó cái thức cái cũng mà cao lắm á, tại mình thấy thật sự thì mình mới có cái thức đó, và cái thức đó giúp thật sự mà mỗi lần ăn là mình quýnh quán mình phải vô mình niệm Phật để cho nó đi lên lẹ 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 đi ra, giống như thầy vậy đó, là cả một cái vấn đề, cả một cái sự dày công, cả một sự gia công, không có đơn giản. Mình nghe đó thì mình thấy rất là đơn giản, ồ không sao đâu mình niệm Phật cái đưa nó lên, thầy nói để cho mình tập cái thói quen đó thôi, chứ thật sự khi mình thấy thật sự rồi mình mới thấy sợ, chứ mình chưa thấy á mình có cảm giác thôi. Thật sự mà nói con người ta đó, thầy nói mà khi mà không thấy được á, nó cũng ngu muội hoài à, nó không có sáng. Mà thiệt tình mình thấy mình ngu, chứ mình đâu có thấy mình khôn hơn ai đâu. Mà mình nhiều khi mình tưởng mình bảnh á, đâu có bảnh gì đâu, mình tá hù đâu có thấy gì đâu. Cho nên đâm ra đó, khi mà ông thầy nói cái chữ trọn lành đó, nó khủng khiếp lắm. Nó phải có cả một cái sự kỳ công, một sự dày công, một sự gia công ở trong đó. Mà khi thấy thật sự mình mới thấy sợ, và mình thấy cái sự hy sinh đó. Mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng chứ không bằng lý thuyết. Còn mình bây giờ mình đang học nè, cái này thật sự mà nói đó là lý thuyết để bổ túc cho cái trí của mình nó sáng hơn thôi, chứ thật sự
Cho mở trí.
cái trí mình nó sáng hơn thì khi đó là mình thấy cái trí mình à nó lên được một tiếng, một bậc, nhưng mà thật sự mà nói mình không có thấy. Mình chỉ cảm nhận và mình à mình cũng cố gắng mình làm cái hạnh hy sinh đó. Nhưng mà khi ăn rồi nó quên. Nó ngon quá, cái mùi nó thơm quá nó quên. Phải
Con người ta ai cũng có cái tánh mê ăn mà.
không? Quên cái luân hồi cũng vậy, nó trời ơi tại sao cái con là con dê, con là con bò, con heo mà sao đặt cái tên nó thơm quá. Cái công nó không thơm sao người ta
Bởi vì ông thầy cũng mới nói là ông trời ông hay á, ông làm thịt mấy con thú nướng lên nó thơm
ăn.
thì người ta mới ăn thì nó mới có cơ hội tiến hóa.
Đó, cho nên đâm ra tại mình không có thấy là do cái tâm mình chưa có trọn lành, và khi cái tâm mình chưa thức là chưa thấy trọn
Nhiều
lành.
khi mà nói trọn lành là thành ông Phật mới là trọn lành, chứ không chưa thành Phật giờ trọn lành được.
Đó, cho nên nhiều khi mình hiểu cũng có cái trí mình cũng đã mở được chút xíu rồi đây à, cũng tiến ở một bậc rồi đó, nhưng mà cái đó mình hiểu thôi, chứ cần thật sự mà thấy để mà mình thấy cái hạnh hy sinh của nó đó, thì mình mỗi một 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 cái chuyện làm của mình nó mình sợ lắm. Khi mà mình thấy mà mình hiểu đó là cái đó nó sợ hơn là cái mà mình hiểu mà mình chưa thấy.
Nhưng mà mình thấy được là hết sợ rồi, nó thanh tịnh đó.
Nào, cho nên bây giờ mình vẫn cảm nhận à mình phải ăn, mình phải niệm cho nó để cho nó đi về cái sắc giới của nó. Trong lòng mình cũng muốn vậy, mình muốn muốn thấy cái hạnh đó vậy, tại Phật ông nói rõ ràng, mình nghe rõ ràng, mình nghe những cái tài liệu mình thấy rõ ràng, nhưng mà thật sự mình không thấy. Mình không thấy thì mình cũng nói giống như mình nói thật sự, nói cái đó lý thuyết hơn hơn. Là tại vì mình không thấy.
Thiệt ra mình ổng giảng cái này để cho mình chọn một con đường cho phần hồn mình đi, thì chọn con đường nào cần thiết và cái nào không cần thiết thôi. Cái đó là trong cái giai đoạn này không có bắt buộc mình phải thấy, mình phải hiểu để mình chọn con đường đi, chứ để mình thấy mà mình đi sai đường không biết chừng nào mới thấy. Thì giờ ông cũng như đang dẫn đường cho mình vậy đó.
Đó, bây giờ ông thầy ông cho mình cái hành trang, bây giờ mình cố gắng mình gom góp lại chút xíu ha, mình gom góp lại ha, trồng đạo thì được đạo, mình lấy cái gánh đó để mình gánh chút xíu đó, mình đem lên trên, mình vô được nhập được cái viện trời Phật. Mình vô nhập được cái viện đó là thấy có hào quang rồi ha, chứ còn mà mình mà nói thôi không cần, tôi nghe thầy tôi hiểu hết rồi, cái đó nguy hiểm ha. Hiểu hết rồi, cái gì tôi cũng hiểu, niệm Phật là con không cần niệm, mà con tâm con không rồi à.
Con không rồi, lúc con cần con nó khỏi niệm luôn, con không rồi.
Rồi câu nói thêm cái này, câu này vui nè, thầy nói tại mình có cái văn phòng làm việc thì thầy nói thêm một cái phần tiếng Tây, bây giờ mình nghe để anh Bảo nói. Bây giờ mình nghe ha.
Mà bỏ quên hướng ngoại không chịu trở về với tâm linh thì mất trước mất duyên được bước lưỡi trong tâm linh, người bỏ phế mình làm sao tiến hóa được. Đừng mà cứ biết rằng truyền miệng đau khổ vì có lãnh vực tâm linh mà bỏ quên lãnh vực tâm linh. Mình có một căn phòng làm việc không biết rô mà ngồi cái nghề dưới đất ngồi làm sao làm được việc này. Cái lãnh vực tâm linh và lãnh vực thanh tịnh của mọi người đều có, trong đó nó khai mở tất cả nhiều mối từ bi sang suốt. Mà quên đi cái đâm đầu bên ngoài, lấy chứng minh bên ngoài, cả mắt nhìn bên ngoài, lỗ tai nghe cũng bên ngoài, mà miệng nói hoài cũng hướng ra bên ngoài. Trong nội tâm bị bỏ phế, lãnh vực thân tịnh tâm linh bỏ phế, tới giờ cuối cùng là đau khổ. Tôi không biết làm nhiều ác mà không hay, cứ hướng ngoại tìm cái chuyện hơn trước mắt, nội tâm quên mất chỉ có khổ mà thôi. Cho nên nhiều người có nhà không ở thì ma nó nhập. Có nhà mà không biết ở là lãnh vực tâm linh của mình không biết, thì con ma nó làm chủ gì nữa. Tại sao bị ma làm chủ? Vì hướng ngoại, tưởng là ta được, ta giỏi, ta hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu nọ, mà hiểu những bên ngoài không à. Thì bên trong của chính mình không biết là tâm linh. Thì đó là cái quan trọng nhất. Cho nên khi thiền thể hiện ở mặt đất này, mọi người ôm cái xác trong thiền ba ngắn gọn này, Phật cấp tiến hóa văn minh đánh thức tâm hồn của con người để hiểu mình, để trở về với lãnh vực tâm linh.
Anh Bảo có nghe không? Có nghe tiếng Tây thầy nói không?
Bureau hả?
Đúng rồi, tức là bureau nghe.
Bureau là cái văn phòng nó làm việc đó, kêu là bureau.
Tại sao? Nói luôn.
Thì bây giờ ông thầy nói bên trong mình có cái chỗ làm việc thanh tịnh đó, là cái lãnh vực thanh tịnh đó, nó nằm ở bên trong, nó không phải là bên ngoài. Mà mình đó là tứ quan của mình hướng ngoại, là mình cái gì cũng hướng ra bên ngoài. Mình lo chuyện bên ngoài không, mình bỏ phế cái lãnh vực tâm linh ở bên trong, là cái sự thanh tịnh ở bên trong của mình đó. Thành ra con ma nó có thể nhập mình đó, tại nó vô đó, nó làm chủ mình đó, tại mình hướng ngoại đó. Mình tưởng mình hiểu cái này, mình hiểu cái kia, mình biết đủ thứ đó, mà mình quên cái lãnh vực tâm linh của mình. Cho nên ở thế gian ông trời ông mới làm cái luật kích động và phản động để đẩy mình lui về thanh tịnh, là để mình hướng nội đó, mình quay về bên trong. Thay vì mình tập quán, con người ai cũng bị cái tập quán hướng ngoại, làm cái gì cũng làm chuyện bên ngoài không à, không có nghĩ tới cái phần hồn của mình. Còn nếu mà mình trụ một chỗ, mình quay về bên trong, mình lo phần hồn mình khác. Còn mình hướng ngoại thì nó sẽ dắt mình đi đủ thứ hết trơn.
Ở đây thầy có nói đó, mình có văn phòng là bureau đó, là và có nhà, có nghĩa là cái bản thể này là cái nhà để cho phần hồn làm việc. Mà mình không chịu làm mà lo đi hướng ngoại, có nghĩa là tôi là ông trời, tôi là ông Phật, tôi là La Hán rồi đó. Thầy nói đó, ai cũng có thể xưng được, nhưng mà thật sự nó có thật hay không, mình phải có cái sự sáng suốt để mình nhận thấy ha, để sau này đó mình không có bị bởi những cái trường hợp khi mà thầy đi rồi người ta bỏ đi hết à. Có một số người như vậy đó, là tại vì họ không có cái sự sáng suốt, mặc dù họ rất là gần thầy nha, họ kế bên thầy luôn á, họ làm cái gì cũng kế bên thầy hết trơn, nhưng mà khi thầy đi rồi họ đi mất tiêu, có nghĩa là họ đánh mất đi cái phần tâm linh thanh nhẹ của họ, mà trong khi đó họ là những người đại phước được gần kế bên ông Phật để ông học hỏi những cái gì ông truyền lại, những cái thời điểm từ năm 1970 mấy tới bây giờ luôn, nhưng mà họ vẫn bỏ. Tại vì họ bỏ đi cái cơ sở này, là bỏ đi cái nhà này, thì khi mà hướng ngoại như vậy đó, có những người bỏ đi ra ngoài là do chạy theo những cái phần mà sự ca tụng đó, sự ca tụng mà bất chánh ở bên ngoài mình chạy theo á, cái bản thể mình không có lo đó, thì bên kia nó nhào vô. Tại vì lo đó, con đi giảng pháp là con đi giảng đạo à, cái đưa vậy nó chạy ra ngoài nó giảng xong bên kia nó nhào vô, thầy nó nhào vô ra liên tục á, mà nó đâu có hay. Cho nên cái khổ là như vậy, là mình không thấy. Thầy nói nó không thấy rồi nó sưng tùm lum hết trơn á. Nó sưng hết rồi.
Thầy nói sau này nó sưng nhiều lắm á.
Sưng dữ lắm á. Thầy nói khủng khiếp lắm á. Sau này sưng dữ gì. Mà mình thấy bây giờ mình cũng thấy nhiều lắm. Cho nên đâm ra đó, mình nghe những cái điều này để mình có cái sự nghiên cứu học hỏi những cái điều mà ông Phật ông nói cho mình nghe. Mình có văn phòng, mình có cái biêu hô này, mình có cái nhà này, mình phải chăm sóc. Chăm sóc cho thân và tâm, chứ không phải là chỉ có cái xác không. Phải có cái phần hồn. Cái điều quan trọng vẫn là cái sự thanh nhẹ. Mà mình đánh mất là có nghĩa bên kia nó nhào vô
lãnh vực tâm linh
à, là cái phần hồn á.
Bởi vậy tới cái giờ phút cuối mới thấy cái đó là quý.
Cho nên khi nào mình cũng vậy, mình cứ nhắc nhở mình à, bây giờ mình đã già rồi, mình phải nghĩ như vậy. Già là già cái xác, nhưng mà cái phần hồn nó khác nhau nha. Có những người xuống đây 200-300 năm, mấy chục năm, rồi cả ngàn năm, 2000 năm, có nhiều người khác nhau, cái trình độ khác nhau hết á. Tại vì cái sự luân hồi nó quá nhiều á, cho nên năm ra nó cũng khác nhau nữa. Cho nên không thể nào nói à tôi giống như người kia giống tôi. Không có giống, không ai giống ai hết trơn á, không có người nào giống người nào hết á. Cái sự tiến hóa nó khác nhau hết hoàn toàn, cho nên lúc nào mình cũng phải chăm sóc cho mình là vậy đó. Câu tiếp theo: hiểu sao cho đúng với từ tự tu tự tiến, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần và thiên liên tánh. Ở đây có cái xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, cái này có một cái chỗ khác nữa em cho mọi người nghe để mà để ý thêm ha. Cái này nó có một phần khác hơn.
Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa Thầy, theo con nghĩ tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bạn đạo? Thưa Thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không?
Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín, cầu sinh, động loạn. Mà tự tu là phải đời đạo sống tu. Đời thì mình phải có bạn bè, cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau. Chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không, và thích ngồi gần với tôi không, và tôi thích nói chuyện với mọi người không. Đó chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình, chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hấp, không có đi đâu. Không đi đâu, ai chứng minh cho mình tiến bộ? Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch nha, ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó. Để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau. Cái người đó nó nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa. Thì nó thấy rằng con người đó đã tự tu, tự tiến là đạt được sự thanh quang cởi mở và thường độ được bạn đạo. Thì lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này, thiền viện nọ để nói đạo, học thêm, trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn. Đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình. Vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình. Thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi, do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, giáp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cơ hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ, mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bạc. Khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy, bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thấy vậy mà nhớ, có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiên liêng tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi.
Rồi. Bây giờ về cái cây cỏ, tại sao cái cỏ có thể lớn được?
Nhờ cái điểm
nó mới lớn được.
Không có điểm nó không lớn. Cái điểm siêu nhiên có nó mới lớn. Hoa quả cây cối lớn cũng nhờ cái điểm, chứ không phải tự nó lớn. Cho nên mình tu ở đây là cái một, nói là tự tu tự tiến, ngâm cái chỗ này cho cái điểm nó trụ ở đây, thì mình sẽ được thừa kiếp ở bên trên sức. ở trên là thường trực ân độ cho chúng ta. Chúng ta thì mới rút chúng ta đi lên.
Bác giảng một cái rất dễ dàng cho họ thấy. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Hỏi gì cái gì phong phú nhất trong đầu óc của bạn? Tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Thì bạn phải mượn cái pháp để tiêu những cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bỏ nó đi. Xã thân cầu đạo, tu tới ngũ uẩn giai không nhẹ, bỏ cái xác này đi lên trên. Rồi họ chiêm ngưỡng Đức Phật mà họ lập chùa, họ cúng lại là họ chưa xả phu cầu bằng. Phải không? Tạo phu chứ không phải xả phu. Bác thấy chưa? Bác còn trang hoàng cho ông Phật bằng vàng, tạo cái tham. Phải không? Tạo cái ngôi vị cho Đức Phật, tạo cái giàu có cho ông Phật. Những người đó không phải tu. Mà người vô vi đây là tu, xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Cái phong phú nhất ở trong đầu óc của chúng ta, mang rỡ nhất trong đầu óc của chúng ta là tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này diệt nó đi, thì nó mới xã phú cầu bằng, quên cái động loạn này mà tiến tới cái thanh tịnh. Cái gồ ghề này không còn tù trì với nó được nữa, nhưng mà nó chỉ lấy một chút thanh thai mô ni châu là nó tiên tờ giặt thề. Thì cái pháp này bác giảng cho nó vậy thì nó dễ hiểu lắm.
Mấy ông muốn tu mà không biết làm sao.
Đó thì bây giờ bác giảng rõ ràng đó. Vậy bây giờ tôi phải đi vô chùa, tôi đi vô chùa tôi cũng Phật đâu có được. Tạo phú cho ông phải xả phú, thấy không? Tạo cho ông Phật giàu, rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đem đặt cho ông Phật bằng. Thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỷ nộ ái ô dục, xả bỏ, xả phu cầu bằng tiến lên. Ha? Xả được có cái pháp đó. Có cái pháp này đó, soi hồn, pháp luân thiền định rồi, niệm Phật lúc cuộc rồi nó sẽ xả. Nó phải đi từ từ. Bởi vì nó cô đọc nhiều, nó cô nhiều năm rồi. Nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi. Lần lần phải giải nó ra. Chứ đâu có ai mà vô tu một cái tôi bỏ hết tham sân si hay nọ ai ô dục. Đâu có. Rồi tôi 10 năm, 20 năm chưa có dứt khoát.
Hiện tại tôi có cái tình trạng đó. Họ hỏi tôi cũng nhờ
ông Tám giải. Đó bây giờ bác nghe bác hiểu. Bác nghe bác hiểu chưa? Bác hiểu chưa? À, bác gì bác giải đó. Cái đó cái phong phú của các bạn nhiều nhất là bao nhiêu đó. Chứ không phải của cải. Sách dạo đem vô chùa không được, bởi vì cái bản tánh tham của các bạn đây diệt chưa được. Thấy không? Trong lúc những người nghèo không có cơm ăn, các bạn rinh một bao gạo đi vô kính cho một ông đâu có được. Mục đích gì làm lợi cho mình? Cầu xin hồng phước rồi cho giàu thêm, là mình học cái tham thêm đâu có được. À, của cái pháp lần này nó tự nhiên xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo là mình đang hành lên. Lần lần nó bớt tham sân si đi ngoài không được. Rồi xá thân cầu đạo là cái trở về cái thánh thai xuất lên trên giác thế. Lúc đó mới là cầu đạo.
Rồi, câu hỏi đặt ra rất là dài nha. Nghe kỹ. Tự tu tự tiến là một cái đề tài tuần sau sẽ ra khoảng gần 4 tiếng. Cái thứ hai là xá thân cầu đạo, xá phú cầu bần và thiên liên tánh. Ba phần.
Rồi, thứ nhất là tự tu tự tiến. Mà bây giờ mà thầy nói là cái thứ nhất á, tự tu tự tiến là cái pháp của mình á, là tự tu tự tiến là chánh pháp. Nghĩa là mình không có cái tinh thần cầu sinh ỷ lại, không có đặt mình vô cái chỗ mê tín, là cái đó cái điểm chánh của cái tự tu tự tiến đó. Mà bây giờ á, tự tu tự tiến á, mình á, là đời đạo song tu, cho nên đời á, thì mình có bạn bè hội họp hàng tuần trao đổi với nhau. Nên không bằng lòng nói chuyện với nhau, mình coi coi người ta có chịu nói chuyện với mình không, bằng lòng ngồi đó nghe mình không, để chứng minh coi trình độ tiến hóa mình tới đâu, mình có tự tu tự tiến, mình có đạt được cái thanh quan cởi mở để giúp đỡ bằng đạo không. Thì cái đó mình cần, chứ không phải là mình nói tự tu tự tiến hồi nhà tôi đóng cửa đóng cửa rồi lấy ai chứng minh với mình là mình không có trao đổi học hỏi, làm sao mình mở trí mà mình biết đường mà đi, làm sao mà biết đường mà tự tu. Tự tu là tự sửa, mà muốn tự sửa là phải hiểu đạo, phải biết đường đi, cái gì sai cái gì không cần biết, cái gì cần thiết mình phải hiểu, chứ ngồi một đống đó mà không hiểu gì hết trơn làm sao nói tự tu được, đâu phải ngồi thiền là tu đâu. Cái đó là mới có một phần thôi, tu là tu sửa. Mà nếu mà mình không hiểu đạo, cái trí mình nó không có dắt mình đi đúng đường á, là mình đi sai đường thôi. Ra cái đó là tự tu tự tiến một chuyện. Rồi thầy có cái nghĩa thêm cái tự tu tự tiến của mình đó, là mình tập trung, mình dồn cái điểm, mình khai mở cái bộ đầu đó, mình thừa tiếp với bên trên, bên trên ban chiếu cho mình cái thanh điển đó để cho mình tiến. Là nó hai phần, một phần thấp một phần cao. Rồi bây giờ xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng là cái gì? Những cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục nó phong phú trong cái tâm mình nhiều quá đi, mà nó làm cho mình nặng trược, thì những cái phần phong phú đó mình phải xả đi, mình phải bỏ đi. Xả cái sự cái phú, cái phong phú về tham sân si á, mình bỏ đi, mình cầu bằng. Cầu bằng là trở về không, không còn gì hết, đang thanh nhẹ. Xả thân cầu đạo á, là mình phải gom lại cho nó thành mô ni châu, mình rời khỏi cái thân xác này á, mình kết thánh thai, mình rời khỏi cái thân xác này, mình bỏ cái thân xác này, mình lên trên mình học đạo, kêu là xả thân cầu đạo. Rồi cái gì nó thiên liên tánh, nãy quên nghe cái chỗ đó rồi, thì đi nói đi.
Thiên liên tánh và xả thân cầu đạo, sa phú cầu bằng hồi nãy anh Bảo nói có gì thiếu không?
À,
Xả
có
thân cầu đạo,
thiên liên tánh Eli nói đi.
cái xả thân cầu đạo anh Bảo nói kỹ đi, cái này nói rất là kỹ nha, cái
À,
clip anh.
xả thân cầu đạo là mình phải kết thánh thai, mình đi lên trên mình học đạo đó, kêu bằng xả thân cầu đạo.
Đúng
Còn
rồi,
không, Eli bổ túc đi.
mình khi mà nói cái xả thân cầu đạo này á là phải bỏ hết những cái tánh hư tật xấu của mình, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà có khi 10 năm 20 năm mình chưa có dứt khoát được,
Cái
không có
đó là
đơn giản nha.
nói cái vụ đó là trong cái xã Phú Cầu Bằng á, là tại vậy đó,
Yeah,
cái đó nó
xả thân
phong
cầu
phú quá.
không phải là đơn giản. Xả thân cầu đạo có nghĩa là bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để mà có nghĩa là trở về với cái, có nghĩa là bản thể mình đã ngủ ẩn giai không rồi đó, mới xả thân cầu đạo được. Và xả phú cầu bằng, bỏ đi tất cả những cái xấu xa nhất của mình, ha, những cái tham lam của mình, mà muốn vứt được đó là phải, không phải dễ nha. Thầy nói 10 năm 20 năm mà nó chưa dứt khoát á, không phải dễ đâu. Cho nên đâm ra đó, tất cả những cái điều mà cái pháp thầy cho nãy thầy có nhắc đó, xoay hồn pháp luân thiền định năm điểm Phật nữa nha, thầy có nói cái này hơn con cái này nói năm bảy mấy, chỉ có cái này là nói thôi, là có xoay hồn pháp luân thiền định và niệm Phật đó thì mới xả được cái đó, mới xả phú cầu bằng được, để bỏ hết được những cái xấu xa đó. Còn nếu không thì không thì nó cô đọng lại, nó giống như là cao hủ cốt
Cao hủ cốt mà kêu
á.
kêu lại
Cao đó rồi đặt cho nó mắc lắm á. Cho nên đâm ra đó, cái phần mà thiên liên tánh có nghĩa là mỗi con người xuống thế gian đều là một nguyên linh. Như thầy cũng hay nhắc, đó là một nguyên linh, có nghĩa là một cái thiên liên tánh, có nghĩa là bên trên xuống á, từ cái gốc, từ ban đầu á, là giống như là của từ Phật Quán Âm hay là của Thích Ca hay là của Tế Công, ví dụ vậy đó. Tất cả những cái phần đó, hoặc là thần thánh, những cái phần thiên liên tánh nó có, thì cái phần đó nó giúp đỡ mình. Nhưng mà thường á thì những cái phần tiên Phật, cái phần đó nó mới cao, giống như ông thầy mình vậy đó. Cũng như thầy nói á, cũng như ông Tư nói á, là có cái gì em quên mất hoài cái chữ đó, cái mà ông Tư nói đó, cái người mà em quên mất, anh bảo ông Tư nói là cái gì ta, ông Tư thì
vụ gì
vị cứu tinh, nhớ rồi, trời ơi, cái câu đó hay dễ quên, ông Tư cũng dùng từ cũng dễ 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 quên lắm. Vị cứu tinh của ông Đức, ông Tư là Đức Di Đà, vị cứu tinh của Đức Thầy là Đức Phật Thích Ca, ví dụ vậy. Đó là thiên liên tánh. Thiên liên tánh cái là phần điển liên hệ của mình với tam tha, với là phần bên trên đó, cái phần tam hồn ở phía trên cao nhất cuối cùng, thì cái thiên liên tánh nó có. Còn những cái phần luân hồi thì cái thiên liên tánh nó là yếu dần, thì khi đó mình không có, không cần cái gốc mình nó, mình quay trở lại nó xa hơn và lâu hơn và khó khăn hơn. Cho nên tại sao ông Phật ông cứ cứ nhắc mình hoài là luyện là vậy đó, phải điêu luyện nhiều lắm, phải có cái sự dày công nhiều lắm mới trở về với cái thiên liên tánh gốc gác của mình. Nhưng mình biết là cái gốc của mình là sự thanh nhẹ mà ra. Tại vì ông thầy đó, để ý là ông thầy ông hay nói mình là giáng lâm xuống thế gian là tại ông nói ổng á, tại ông xuống liền thấy rõ ràng, ông xuống rõ ràng mình thấy cái xác ông vô.
mình cũng giáng lâm nữa mà lâu đời rồi quên rồi
Là
xuống
còn giáng lâm xuống thế gian À,
chứ không phải,
còn
không phải mới giáng lâm kiếp này, phải không? Giáng lâm mà lâu lắm rồi, xuống đây luân hồi nhiều kiếp đó, quên hết trơn rồi.
cái đó là mình nói, là ở cái góc của mình thì được. Nếu mà em đứng dậy đó, thì em nói à con là cái người mà cái thiên linh tánh của con là như vậy đó, thì mình có thể nói được. Chứ mình nói con giáng lâm xuống thế gian rồi, em nghe nhiều người bạn đạo nói vậy đó, tại vì nói bây giờ thầy à, thầy nói không nói giáng lâm mà mình cũng giáng lâm luôn.
Thì giáng lâm cũng đúng, nhưng mà lâu lắm rồi, quên rồi chứ, quên đường về rồi, nó xuống đi lâu quá, luân hồi nhiều kiếp quên đường về thì nói thêm cái đó thì đúng, cũng
Cho nên
giáng
mà lâu lâu rồi,
nhé, lâu
xa xưa
đời
lắm.
rồi thì đó. Xuống đây quên đường về luôn, thầy nói trong cái mục B8 tuần này thì nói quên luôn thiên giới, quên luôn.
Cho nên đâm ra đó, con người đã luân hồi nhiều kiếp rồi ha, vạn kiếp luân hồi mà, chứ đâu phải là mình từ trên xuống liền. Ở trên xuống liền thì nói thông minh khủng khiếp lắm. Cho nên đâm ra đó mình phải phân biệt thầy với mình cứ nghĩ là mình xuống liền mình trở về liền. Có nhiều người vậy đó, con về có phải hội nhập với thượng đế à,
Thì
nhanh
mới
nhanh lắm
hồi,
à.
tại vì hồi xưa mình nói thiệt, mình không hiểu đạo, mình nghe thầy nói mình tưởng cái này dễ dàng lắm, trong kiếp này là mình thực hiện hết những cái gì mà thầy kể cho mình nghe, phải không? Thì đó, cái ngây ngô của mình là vậy đó, mình nhờ cái ngây ngô đó thì bây giờ mình mới thấy là không có đơn giản chút nào đâu.
Cho nên mới là mở cái cửa ngõ cho mình để mình nghiên cứu và học hỏi là vậy đó. Trời, câu tiếp theo. Tại sao thầy nói dấn thân trong bão tố? À, tại sao nói dấn thân trong bão tố là dấn thân? Giờ mình nghe ha.
Cho nên đường lối tu của vị là dấn thân trong bão tố. Hiểu dấn thân trong bão tố không? Giữa bản đạo với bản đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết, chọi trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ để thu phục một ác quỷ? Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân đó. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, ta đã chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hoa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sơ sơ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha quý lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng rồi con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày lắm. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chỉ phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chỉ mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chói cái gì? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thế không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận. Anh phá tôi mà tôi không thích. Tôi vẫn đến với anh. Tôi vẫn hiểu anh. Tôi vẫn thiếu trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại qua. Anh mà phá hoại được bao nhiêu? Càng không vũ trụ lớn quá mà. Tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Đã tại sao nói là dấn thân trong bão tố?
Thầy nói trên đường hành hương của mình đó, thì mình sẽ gặp với nhiều cái sự mà bão tố. Cái bão tố đó ở đây là cái trường hợp mà chẳng là thiền viện nhẫn hòa đó, thì bạn đạo chỏi với nhau vì trình độ nó khác nhau, nhưng mà trong cái tinh thần học hỏi đó, thì nếu mà mình yếu đó, thì mình ngồi đó mình học, mình nhịn nhục mình học. Nếu mà cái trí mình khá thì mình bao phủ đối phương. Thế là nó có hai cái vị trí. Thì mình học đó thì mình sau này mình chấp nhận, mình dấn thân vô trong cái hoàn cảnh đó. Tại vì hoàn cảnh là sự lạng sư và cái sự sắp đặt của bề trên. Để làm chi? Để cho cái người lao công miễn phí là cái người mà tới mà chọc phá mình đó, đục đéo mình, để coi chỗ nào mà mình còn cạnh, còn cái không có được tròn trịa đó, thì người ta sẽ đục, người ta đéo mình để cho mình tròn trịa được hơn, mình tốt hơn. Thành ra nếu mà mình chấp nhận ở lại đó mình học đó, thì lúc đó là mình học được cái sự nhịn nhục, dấn thân trong cái bão tố, là trong cái chuyện nó không có yên, toàn là nghịch cảnh không, cái chuyện không có vui, chuyện nó làm cho mình bực bội ở trong. Nhưng mà nếu mà mình nhịn nhục mình học được đó, thì mình sẽ có cơ hội thăng qua, thì mình sẽ biết quý cái sau này, mình hiểu rồi mình sẽ biết quý cái người đó là ông sư của mình, vì người đó là lao công miễn phí của ông trời gửi tới để đục đẽo mình trong cái chu kỳ tiến hóa.
Cái clip này là năm 1988 sau cái khóa học nhẫn hòa đó, thì cái bạn đạo này không có chịu, như là tại sao người này xưng cái này xưng cái kia, thì bạn đạo này không có chịu, rồi mới nói tại sao mà khi con có thầy thì con chịu, mà đến khi mà thầy đi thì con cảm thấy bực bội nóng nảy. Và nếu mà cái người đó đó và cái bạn đạo đó cũng không có như đè chèn ép, nếu mà không nghe thì chèn ép, có nghĩa là không có vui, thì bạn này mới là không có chịu. Thì thầy phải nói là dấn thân trong bão tố, có nghĩa là những cái sự nghịch cảnh đó đó, để cho mình thấy là mình dấn thân vào, kệ nó đi, ai nói gì nói, nó xứng gì kệ nó, mà mình không có chổi nó là được rồi. Có nghĩa là mình không có cần phải chửi rủa hay là chổi nó, không có tác dụng gì hết, chỉ có điều là thấy cái đó là một cái bài học cho mình thôi. Thì tất cả mọi người đều dấn thân trong bão tố, giống như Bảo nói, nhưng cái clip này là nói về cái trường hợp của chị này, là chị không có vui trong cái chuyện đó. Câu tiếp theo, tại sao nói pháp này rút chân linh đi lên? Cái này mình cũng có nói một lần rồi ha, bây giờ mình nghe sát để tiến, tại sao nói như vậy?
Cho đến nhiều người tu cũng còn chấp. Có cái món ăn chấp mà không hiểu cái hạnh hy sinh Bồ Tát của cộng cao, cộng rau cho miếng thịt. Khi ta ăn ta phải nghĩ tên vì nó đã hy sinh để cho chúng ta ấm no, chứ không phải cái hạnh diện ấm no này là hơi vui phú đâu. Khi đó là vật vô tri, nhiều người ăn rau thì đó là vật vô tri, nhưng mà nó đã vô tri, nó hy sinh cho mình ấm no. Các bạn ăn cái vạn linh nó đang hy sinh cho các bạn ấm no, mà ăn vô không ấm no các bạn nó không ăn được các của nó không cứu được, nó muốn hy sinh được tiên hoa. Tôi thấy rõ chưa này? Chúng ta phải tưởng cho nó. Tại sao nó làm con tôi? Nó là anh em của chúng ta, tại là nó làm con tôi. Mà tại sao nó nguyện hy sinh như vậy? Để cho chúng ta. Và nó vào với chúng ta phải cố gắng tu hơn, hành thiền nhiều hơn, để đưa nó lên từng số nguyên căn thực chất hơn. Thay vì nó bị bơ vơ và nó không có biết cơ hội trở về cái nguyên căn. thông đường đi cho ta và cho hồn thú hay là cộng trần. Cái đó thức trạng pha mê pha trần, chúng sanh không hiểu. Tôi ăn cái này nó không có tội, tôi ăn cái kia nó có tội. Thì thật cái nào cũng có tội. Ăn mà không hiểu hạnh hy sinh của bản linh là có tội. Ăn mà hiểu hạnh hy sinh nó hy sinh cho chúng ta ấm nó, và chúng ta quý nó và sanh nó là ta. Cho nên cố gắng tu hơn để đem nó đồng tiến cho chúng ta theo trình độ sẵn có của chúng nó và trình độ của chúng ta. Thì không có sự kỳ thị giữa hai bên. Nhưng nhiều người tu đạo cứ ăn chay thấy thịt thơm quá kỳ thị, thấy không? Nó bị bơ vơ, nó bị lôi cuốn bởi một số người không tu, không hiểu đạo, không hiểu chân lý mà ăn nó rồi đem nó đi đâu, cũng tội nghiệp nó. Cho nên những người tu không nên chặt ở giới nào cũng được, nhưng mà về phải lo là pháp luật, phải khai mở dẫn tiến tất cả. Cho nên cái pháp này là trời đưa xuống để giúp chân linh đi lên, là chúng ta hít vô và đi vào, duy trì kim mẫu và phong điện. Cho nên nhiều khi ở chùa bà người ta cũng cúng heo cúng gà không được gì, nhưng mà điện của mẫu phải là cái mẫu không có đòi hỏi ăn mặn, nhưng mà cũng chả có đòi hỏi phung chay, chỉ đòi hỏi chân tâm và định mà thôi. Thành thật là được, nhưng mà cái chuyện kia mà nghiệp sát ở thế gian là đương nhiên, đương nhiên phải có, đó là luật trừng trị của luật sát. Chính nó muốn cảnh đó thì nó phải thọ cái nghiệp đó. Và chúng ta làm người, chúng ta cũng phải thọ nghiệp. Cho nên mấy con thú thọ nghiệp sát, tôi không bị nghiệp sát bị nữa. Bị còn nặng hơn con thú nữa. Con thú đâu có biết nghe ai chửi mắng đâu. Chúng ta bị người ta xé từ sơ thịt, chửi mắng, hành hạ. Nhìn kỹ lại các bạn làm cha làm mẹ, khó hơn con thú. Từ nhiều khi nó nhỏ mọn hơn con thú. Dành dụng cái này, dành dụng cái kia, những cái nọ để cho con. Nó sanh ra cái chỗ tranh chấp vô lý rất nhiều. Và cái tánh tình khác gì con thú. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta phải hiểu chuyện này. Chúng ta cũng đồng có cái nghiệp như nó chứ không. Ở đâu cũng có cái nghiệp của nó. Cho nên 72, 32, 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian, nó biến thành 72 ngôi sao địa sát. Ở đây là sát để đi. Thì chúng ta đây cũng đã bị sát để đi.
Đã. Tại sao nói khi ăn cọng rau con thú phải nghĩ tới hiện hạnh hy sinh, và nếu mà ăn mà không nghĩ tới là có tội, và cái pháp này là rút chân linh đi lên và sát để tiến.
Thì đó, mình ăn mà mình thấy cái hạnh hy sinh của nó thì mình phải, lúc đó mình mới xây dựng cái hạnh hy sinh của mình nhiều hơn, mình mới đền được cái món nợ đó. Còn nếu mình ăn người ta hy sinh cho mình ấm no, mình ăn cơm trời, mình đi nói chuyện thị phi hay là mình đi làm chuyện bậy bạ, mình không có thấy cái hạnh hy sinh đó mà mình không có trở về mình xây dựng cho mình có cái hạnh hy sinh cao hơn nó để đưa nó đi lên á, thì mình đương nhiên đâu có tội rồi. Tội là cái nợ của mình nó không có trả được, mình ở trong cái sự tâm tối hoài chứ mình không có được thăng hoa. Thì mình ở đây mình có cái pháp tu, mình làm pháp luân thường chuyển, nó chạy một vòng đốc mạch nhâm mạch đó, thì nó cũng chuyển cái phần trượt điển nó lên trên đó, thì bề trên đó, điển của diêu pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu nó cũng rút cái phần nó đi lên. Thành ra nếu mà mình ăn vô mình đưa nó được lên cái đỉnh đầu của mình đó, thì bên trên rút những cái chân lên nó đi lên. Lì nói tiếp đi.
Cho nên nãy mình có nói đó, nếu khi mình học cũng nghĩ tới nó đó thì cũng đã là tốt rồi ha, cũng đó là một, cũng là một cái lập hạnh đó. Chứ còn thật sự mà nói để mình thấy được, để mình sợ, để mà mình cứu độ nó thật sự đó, không phải là đơn giản, phải mở mắt thứ ba mới thấy được điều đó nha, không phải đơn giản nha. Tại vì khi mình hiểu cái gì mà thầy nói hạnh hy sinh đó, khi mình thấy được đó là gia đình mình, ông bà mình, tổ tiên của mình thấy đi vô mình, thì mình mới thấy sợ. Khi đó mình mới thấy hạnh hy sinh nó thật sự, và khi đó mình mới lập cái hạnh hy sinh thật sự. để mà giúp nó đi lên, giúp cái phần hồn đó đi lên, giúp ông nội bà nội mình, ông cố bà cố mình, giúp mình đi lên. Cái đó mới thật sự là hạnh hy sinh thật sự. Mình hiểu được và mình thấy được thì mình hành nó mới đúng thật. Còn bây giờ mình chưa có thấy mà mình chỉ hiểu thôi thì cũng là một, cũng đạt một cái điều tốt rồi, nhưng mà không có nghĩ tới nó là có tội nha. Không có nghĩ đâu là có tội. Hồi nãy em quên nói thêm cái phần mà 49 ngày đó, anh bảo cái lúc mà ông Tư nói 49 ngày, tại sao 49 ngày đó, thì Diêm Vương cũng có nói đó, là khi mà tội hồn đi qua cái tất cả những người tu hay không tu cũng đều qua
9 địa ngục hả?
7 thôi, 7, 7, 49, 7 điện,
7 là 7, 49, 7 địa ngục hả?
Thật sự đó tới 10 lần, chứ không phải là 7, nhưng mà thế gian ta không hiểu, người ta chỉ nói tới 7 thôi, chứ mà thật sự tới 10 lần nha, 10 rồi mới đi tới lên lên luôn, hoặc là đi về theo cái kiểu.
Nhưng mà mấy cái ngục kia chắc không có cần đi đó, đi trước 7,
tại
8
vì nó nặng lắm, cái những cái đó là dữ lắm á, đó là a tỳ, những cái đó bắt buộc phải vô á, đi vô những cái đó sợ lắm á.
Phần lớn là đi 7 cái thôi.
Tại vì ý nói là người bình thường á, những cái người bình thường ví dụ như là có tội nhẹ 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 tới cái cửa thứ 7 thôi là 7, 7 mỗi một cái cửa vậy là 7 ngày.
Là đủ rồi đó.
Là 7, 7, 49. Thật sự không có nói là đủ. Tại vì phải đi hết mới đúng. Tại vì thế gian thì tới đó thôi. Thế gian tại vì ta cúng tới đó thôi. Thì người ta nói ở qua 7 điện thôi. Chứ thật sự tới 10 điện. 10 điện thì mới hết.
Người có thể nhận mới qua ba tiếp ba cái kia phải không?
Cái đó là tội nặng là vô luôn. Rớt vô đó luôn. Rớt vô đó luôn. Nhưng mà những người khác vẫn đi. Nhưng mà những người khác vẫn đi chứ. Vẫn đi đi ngang qua luôn là đi lên tới cái cuối cùng là đi thẳng lên trời luôn. Có cái biên giới âm dương là những người tu thật thụ là đi thẳng lên luôn. Nhưng ông Tư là phải đi qua tới 10 điện mới đúng là mới đi lên luôn. Còn ở đây ông Tư chỉ nói là 49 thôi. Chứ thật sự là những người tu có khi làm khách đó, thì đi ngang qua ba cái cửa đó rồi mới đi lên được. Tại cái cửa đó nó cứ đi thẳng lên cái biên giới âm dương là đi thẳng lên thiên đường. Hồi nãy em quên nói cái chi tiết đó. Cho
trong
nên...
vòng 49 ngày hồn với ông Tư ở đâu?
Hồng vía là lúc đó là phải đi ngang thăm làm khách những cái cửa đó, phải đi thăm hết những cái cửa đó mỗi ngày, mỗi một cái cửa như vậy 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày ông phải thăm. Tại sao coi cái tội gì, tội gì, tội gì ông phải đi thăm hết. Nếu mà ông không có tội nha. Nếu mà ông không có tội là ông chỉ đi thăm 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 7 ngày, 7 ngày tới đó là ông đi lên. Nhưng mà em biết chắc là phải đi qua 10 điện chứ không có ai đi ngang mà đi tắt đó. Ở dưới đó có nói là không phải là ai cũng đi tắt. Chỉ có đi làm khách đó. Cho nên tại sao ông thầy cũng kêu mình niệm Phật là vậy đó. Khi có ai đụng vô mình hoặc là ai đánh mình đó, nó cũng không có vô được nha. Cái niệm Phật đó quan trọng lắm.
Nhưng mà
cho
phải
nên
luyện xuống dưới mới còn nhớ, không phải xuống dưới quên à.
dạ tại cái đó nó sợ hãi lắm, ngay cả người tu nha, trong đó cũng nói ngay cả Dương Sinh cũng bị, mà Dương Sinh cũng sợ lắm á, sợ
Sợ
cái
niệm Phật luôn. Sợ đến nỗi
sợ
quên luôn á.
ông sợ cái ông nói thôi thôi đừng đi thăm, đứng ngoài xa xa thấy được rồi. Ông sợ. Cho nên á, tất cả những cái gì á ở thế gian này có sự sắp đặt hết, tất cả mọi thứ đều có nhiệm vụ mới được nha, chứ không phải nói ông thầy ông dắt đi đây đi đó là mình nghe những cái điển đó cũng loạn choạng lắm nha. Tất cả những cái gì mà đi ra khỏi bản thể mà được Phật rút đi lên á là phải có nhiệm vụ, phải có ngọc chỉ, phải có ấn mới qua được nha.
Phải có hữu ích gì chứ đâu có dắt đi chơi.
Phải giúp cho chúng sanh để mà để lại những cái gì hữu ích cho cái đại chúng, chứ không thể mà đi chơi tầm bậy tầm bạ nha. Tất cả đều có nhiệm vụ, và có nhiệm vụ mới có ngọc chỉ, mới có ấn vô được,
Tại vì
không thể nào đi lên được nha.
làm chuyện lớn như vậy nó mới có ngọc chỉ chứ, chuyện nhỏ nhỏ đi chơi đâu ai cho.
Cho nên những cái phần mà rút đi á là coi chừng nha. Coi chừng nghe, nói trước thầy hôm trước thầy có nói là nó nói xạo, thứ nhất là xạo, cái thứ hai là coi chừng. Coi chừng, phải cẩn thận, không thể nói bậy bạ được.
Cái chừng ma quỷ nó dán đi mình không biết.
Nào, cái đó không biết nha. Cái đó là đi là thấy cái gì cũng bự 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 to to hết đó nha. Những cái đó là rất là nguy hiểm. Cho nên tất cả những cái gì đều có sự sắp đặt và ngày giờ phải đúng. Đi sai một cái là ở kia người ta không hiểu, ở dưới người ta không hiểu mà ở trên cũng không hiểu nữa.
Cho
Ngay
nên
cả
là
Thế Phật cũng vậy, đi lên mà đi theo cái trình tự ngày nào đi làm cái gì gì mà ai bẻ kĩa một cái là làm chật một cái là phải ra một cái lệnh để cho dưới kia người ta hiểu, người ta không hiểu, ở trên đó cũng vậy. Ngay cả nhân gian cũng vậy, mình đi một chịch một cái là phải có một cái lệnh liền, nếu không là không kịp, tới đó người ta không hiểu.
nó
Cho
khoảng
nên
đầu đi phải không?
không phải làm gì làm, muốn đi đâu đi, muốn muốn cái gì là được, không có đúng đâu, những cái điều đó là điều sai hết. Phải nhớ là bất cứ một chuyện gì ở thế gian mà muốn ra để giúp cho thế gian là chỉ có sự sắp đặt của bên trên mà thôi, không thể làm một cách lộn xộn mà không có trật tự, và muốn làm là làm, không là không, không phải vậy. Nó có một cái trật tự của nó có những thử thách của nó, và có chỉ đàng hoàng, có ấn đàng hoàng. Ông thầy ông cũng nói cái ấn của ông như thế nào, từ 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 sau các bạn sẽ thấy tất cả những cái điều đó đều có cái sự liên hệ giữa bên trên với cái thế gian này, với cái bản thể mình, với cái phần hồn của mình, chứ không phải nói là nói. Cho nên khi mình nghe được kỹ như vậy á, mình nghiên cứu kỹ những cái lý đạo như vậy đó, thì mình không có bị dẫn sai. Mình không có dẫn sai. Tại vì á, nhớ là hồi nãy anh Bảo nói cái tự tu tự tiến, anh Bảo quên nói thêm một cái điều là nếu như mình nghe nhiều chỗ quá, tại nãy thầy nói cứ ra đi, đụng đi cho người ta thấy đi, rồi coi coi mình giỏi hay không, những cái điều đó rất là nguy hiểm. Là tại sao? Là tại vì mình không có hiểu, mình không có phân tích được đó. Cái gì mình cũng vô hết, là mình rước nhiều hơn á.
Thì mình nhiều chỗ là nói tự do, cũng như là diễn đàn tự do, ai muốn nói gì nói, không có tài liệu, không có cái gì để dựa cho mình biết cái gì trúng cái gì sai á, nói đã rồi thôi, ra về là mạnh ai nấy chịu à, rước cái gì ráng chịu thôi, chứ mình không biết cái nào trúng cái nào sai, đâu có ai có tài liệu gì đâu mà chứng minh đúng hay sai. Cái đó là kêu bằng diễn đàn tự do đó, là vô đó đấu miệng tự do, ai muốn nói gì nói. Thành ra cái đó nó hơi nguy hiểm, mà nãy quên nói cái vụ đó. Cái vụ đó là rất là nguy hiểm, chứ không phải chỗ nào nó cũng mình cũng ra được đâu. Mình ra mình đi nghe riết, cái đầu mình nó chứa toàn chuyện bậy bạ không à. Rồi về mình đi còn lặp lại, nó vô rồi, nó vô đầu mình tưởng thiệt. Mình đi lặp lại cho người này ghi nghe nữa chứ đâu phải không.
Cho nên làm cái gì cũng vậy. Bây giờ mình đang cái gọi là nghiên cứu học hỏi lý đạo, thì có nghĩa là phải có cái bằng chứng của Đức Thầy.
Có
cái gì
cái
cũng vậy phải có cái gì cũng có cái bằng chứng của Đức Thầy, khi nào nói như thế nào. Tại vì á, cái truyền miệng nó rất là nguy hiểm, tam sao thất bổn, mà bây giờ nó tới tam ngàn thất bổn lần. Tại vì ai cũng nói được, người nào cũng kể chuyện đời xưa hết, thì trong ra cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi nói vậy, tôi nói vậy, tôi nghe thầy nói vậy, người nào cũng nghe thầy nói hết, nhưng mà nói ở đâu, chỗ nào? Phải có cái bằng chứng cụ thể như vậy thì mình mới dẫn giải cho những người kế tiếp, mình mới diều tiến cho những người kế tiếp. Cho nên năm ra đó, hồi nãy thấy tự tu tự tiến không? Thầy nói bằng góc độ này, góc độ khác thì nói khác. Nhưng nguyên cái đề tài tuần sau các bạn nghe sẽ thấy thầy nói cái kiểu khác nữa. Tất cả một cái đề tài như vậy, khi mình nghiên cứu như vậy đó, mình mới thấy được tại sao ông thầy ông lặp đi lặp lại mà có một cái câu đó mà nó có nhiều cái chuyện khác nhau, ở những cái trình độ khác nhau, những cái năm khác nhau cũng có sự khác nhau. Thấy rõ ràng. Năm 74 nói khác, 77 nói khác, nãy 88 nói khác. Nãy 92 nãy thầy cũng nói khác, cho nên năm ra những cái đó là nó khác hết. Khi mình nghiên cứu như vậy, cái sự tiến triển của thầy, những cái lời giảng của thầy nó có hữu ích cho mình hơn. Thì mình không thấy có sự mâu thuẫn, mà thấy có cái sự tiến của nó và tiến theo cái trình độ để mình hiểu được à, tại thời điểm đó thầy nói như vậy. Chứ không nói tại sao có người nói em, tại sao Đức Thầy nói lúc này lúc khác. Không phải lúc này lúc khác, cái trình độ tiến triển hồi nãy thầy có nói rõ ràng. Băng nãy em cho nghe là ý là chứng tỏ cho mọi người thấy thầy kêu mình theo dõi cái luồng điển tiến triển của thầy, tiến hóa như thế nào, là có nghĩa là sự tiến hóa của mình đó. Thầy nói thầy nhưng mà là thấy nó mình á, mình nghiên cứu mình mới thấy cái sự tiến hóa của mình như thế nào. Còn mình không tiến hóa thì mình không có tiến, mình không có nghiên cứu thì mình đâu có thấy cái sự tiến hóa của ông thầy, và mình cũng không có tiến luôn. Là tại vì mình thấy lúc này thầy nói vậy thì lúc này nó khác, mà thầy nói tôi như vậy nè, thầy nói tôi rõ ràng là vậy nè, nhưng mà thầy nói người khác khác, chắc chắn là phải khác rồi. Đâu có ai giống ai đâu. Cái thiên liên tánh mình cũng giống, trình độ luân hồi mình cũng giống, làm sao mình giống người ta được. Rồi chúng ta cứ mình cứ kể hoài, mình cứ đem cái chuyện đó mình kể hoài. Thầy nói tôi vậy nè, tôi gặp thầy nói tôi vậy nè. Nó cứ gặp đi lặp lại hoài, nó là một cái sự nhàm chán mà không có dẫn tiến.
Mình
Dẫn
ở
tiến.
tại chỗ, mình ở tại chỗ đó thôi, không có tiến hơn được nữa. Mình không có rời bỏ cái điểm đó được.
Cho nên mình muốn rời bỏ, mình muốn có cái sự tiến hóa là mình phải ngồi mình nghe như vậy đó. Thì sự tiến hóa của ông thầy thì có nghĩa là sự tiến hóa của mình. Là tại vì ông thầy ông tiến thì mình cũng tiến chứ. Chứ lẽ giờ mình cứ lùi nằm đó hoài. Bây giờ thầy nói năm 76 nó khác, nhưng mà lên 86 nó khác, mà lên đến 96 nó cũng khác rồi. Cho nên mình thấy cái sự tiến hóa của ông thầy và cái sự tiến triển của ông thầy khi mà nói cái chữ niệm Phật cũng đã khác nhau rồi. Chứ đừng có nói cái gì khác. Cái niệm Phật không cũng đã khác nhau hai giai đoạn rồi. Thì mình hiểu được
Pháp
à.
Thay đổi dễ sợ.
Cho nên đâm ra nó có cái sự tiến triển thì mình mới hiểu à tại sao. Có người cũng nói à, tôi nghe đó, thầy nói vậy đó. Nhưng mà thật sự nằm đâu? Có nói gì mà nắm đâu. Cho nên năm ra nói như vậy thì cái người này với người kia nó sẽ chống nhau. Nhưng mà khi gom lại với nhau thì nó sẽ không có chống nhau được. Là tại vì mình phải phân tích nó, mình phải nghiên cứu nó, phải học hỏi nó. Thì cái lý đạo nó mới ra được. À, cũng như mình trồng đạo thì sẽ được đạo. Mình sẽ được cái quả đạo và được cái trái đạo. À, còn nếu không trồng không có được cái gì hết á.
Trái đó ăn ngon không vậy?
Thì đó cái đó gọi là chức vị hoa sen đó. Có nghĩa là khi mình có chức vị hoa sen á thì mình mới lên được cái viện trời Phật, mình ngồi cái đó nha, nhớ nha, là có điển đó, cái pháp của mình gọi là điển đó, mình kia là chức vị hoa sen đó, mà điển thật nha, điển thanh này khác nhau, ở điển thật, điển thật cái tâm thật. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói chạy theo ngoại cảnh và gốc cô vô sanh, giờ mình nghe ha anh Bảo.
là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý là phải rành rẽ, khi bàn bạc lúc nào cũng rành rẽ, vô vi trở về không thanh nhẹ. Khoa học là tiến triển từ lĩnh vực này tới lĩnh ẩn tàng trong tâm thức của mình được khai mở. Quyền bí là người phàm không có thấy, mình tu mình mới biết, ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc là vậy. Phật pháp là thanh nhẹ, triền miên thanh nhẹ mới được hạnh phúc. Còn ngay khỏe mai mai mệt thì không có hạnh phúc, hiểu không? Còn bày xéo bởi tâm can là trật tự mình không biết làm, không biết làm chủ. Ăn bậy, nghĩ bậy, làm bậy, rước bậy vào tâm thì tự gạt lấy mình mà thôi. Mình có trí óc, khai mở được trí óc của mình là ăn không hết, không biết. Như cái xứ Việt Nam nó mấy chục triệu dân, mấy chục triệu cái ấp mà không chịu ngồi lại để khai mở thì nó phải đi cầu viện là vậy. Thứ mình có, mình làm được. Khối ấp mà mở ra hòa bình thì lúc nào cũng làm được hết. Anh em mưa ghét nhau thì nó mở ra. Bên Pháp cũng 60 triệu người dân mà ta chế xe tăng, xe lửa rồi được. Mình chế cánh cửa là tụi nó phá hư luôn. Tại sao? Tại vấn đề ăn bậy, nghĩ bậy. Ăn thì gia vị rất nhiều, pha này pha nọ pha kia vô trong thân này rồi nó xuất ra những cái điện năng xấu. Nói xấu người ta là giỏi lắm, biện bác nói xấu người ta là giỏi lắm, mà sửa mình là ít. Ăn gia vị nhiều, ở trong này cái cơ năng nó xuất phát những cái điện năng nói bậy không à. Nó thanh lọc rồi cái thấy không cần thiết. Hứa trước, một lời hứa là quan trọng. Không có phản thầy, không có lừa thầy, phản bạn. Tâm tư mình nhất định giải quyết rõ rệt. Thấy cái điện năng là do vật chất, do đồ ăn mà nó cung ứng. Điện năng của vũ trụ nó cung ứng, mà mình lấy cái điện năng nó khác với nhau thì trong đó cái ấp nó phải nghĩ tầm bậy. Bắt buộc nó nói vậy. Khi nó cần nó hứa, mà khi nó có nó chối. Cái đó là cái sai lầm, lương gạt lấy nó thôi. Mà nó ăn đồ tinh khiết, thanh nhẹ, ốc nó phải thanh nhẹ. Cho nên những người ăn mặn, gia vị nhiều rồi trở về ăn chay, người ta thấy khỏe quá. Tôi bây giờ hết bệnh, thấy khỏe quá. Thế nó đi cái chiều thanh nhẹ. Và cái tâm mình nghĩ về từ bi bác ái, nghĩ nguồn gốc từ đại bi mà ra, thanh tịnh mà ra. Mình cứ hướng về cái nguồn gốc của mình, vô sanh, mình là gốc vô sanh. Tại sao mình cứ chấp trong chuyện sanh tử thế gian mà mình làm chánh trị bất ổn cho tâm thân? À, con người gốc vô sanh, phải đi về cái gốc vô sanh, đại tịnh, đại bi ấy, nó mới đúng. Đúng chiều hướng, cái vũ trụ này là hạnh phúc, nhân sinh hạnh phúc, vui hòa, không có bị kẹt, người nào cũng hiểu được nguyên lý của chính mình, thì nó mới vui. Còn hiểu nguyên lý, mở mắt thấy, tứ quan nó phỉnh, nó thấy người này chết, người kia sống, nó chạy theo cái ngoại cảnh nó hoang hô, thế nó lập bề thế, thế rồi bị kẹt hết cả đống, không có phát triển. Cái nguyên lai, nguyên gốc của con người là vô sanh. Lấy gì chứng minh vô sanh? Tự nhiên hiện hình tại mặt đất này. Anh thấy không? Hỏi làm sao nói tự nhiên, có cha mẹ tôi để ra, mà cha mẹ ở đâu, ai để ra? Cũng là tự nhiên hiện. Quy đến nguồn gốc tự nhiên xuống ra. Thì mình là ánh sáng của mặt đất. Tại sao mình không chịu hướng về ánh sáng từ bi? Hướng về ánh sáng từ bi thì tự nhiên mình mới thấy rõ là cái nguyên lý trong tâm mình. Cần phải đi đâu mà cầu Phật, đi đâu mà tìm thánh tìm thần, chính mình là thánh thần Phật tiên. Trở về với căn bản là tự nhiên mình tiên. Có chút đó mà không biết, rồi đâm ra nghĩ vậy. Nghe đạo này nói chút nghe theo, đạo kia nói chút nghe theo, bắt chước làm tầm bậy, thiết là hư hết trời, rồi bệnh rồi chết.
Thầy có nói nè. Thầy có nói rồi đó. Trời. Đó cái cuối cùng á, bắt chước á, bắt chước làm tầm bậy hư hết trọi. Chạy theo ngoại cảnh và gốc vô sanh, Bảo nói nha.
Vậy theo ngoại cảnh, vì hướng ngoại đó. thì mình là gốc vô sanh tự nhiên là có trên mặt đất này nè, là cái đó chứng minh là mình là vô sanh, không ai sanh mình ra được hết. Còn chạy theo ngoại cảnh thì hướng ra ngoài thì rước cái chuyện bậy bạ, không ăn bậy nghĩ bậy làm bậy, rước chuyện bậy vào tâm.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình và khối óc, và hiếu là gì? Khi đó mình sẽ nghe ở trong đây nói nha, rồi mình sẽ nói thêm.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc thì mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói ủ ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại, từ Khổng Tử tới cái gì vậy, không có được cái gì hết, không lúc nào nó còn ác. Mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa, tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi, tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh thì bỏ vào thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nẻo hóc của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, thì không có bỏ nó ở nó được.
Đã anh bảo nó đi, tại sao nói vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình và đó, hồi nãy thầy có nói cái đạo là gì? Và
cái vô vi là mình hiểu được cái vô vi, mình muốn trở về cái không thanh nhẹ, mình phải khai thác cái khả năng của mình có thể làm được. Mình làm sao mà mình khai triển cái trí mình sáng, cái tâm từ bi mình mở, thì lúc đó là tâm từ bi mình phát triển rồi đó, thì mình không có làm điều ác được. Mình tự thức là mình phát triển, cái đó mới là chân pháp. Mình tu là phải phát triển ra, phải khai mở ra để cho cái trí mình sáng, cái tâm từ bi của mình nó càng ngày càng phát triển lớn rộng. Thì lúc đó mình từ người ác trở lên người thiện, từ người nặng trược trở lên người thanh nhẹ. Đó là mục đích của người vô vi, mà mình thanh nhẹ mình mới hòa với vô vi được. Rồi cái thần kinh nẻo hóc của mình, nó kinh kệ là thần kinh nẻo hóc của mình đó, thì phải khai thông. Nó thông suốt thì tự nhiên mình sáng. Sáng rồi thì mình đọc được cái kinh vô tự.
Trong đó thầy có nhắc luôn cái thần kinh nẻo hóc. Trong cơ bản thể của mình có 12 cái kinh mạch. 12 kinh mạch, bây giờ mới khám phá 12 kinh mạch nằm đầu. 12 đường kinh mạch thì ở trong đó nói là trời thì có 12 nguyên hội, mà năm có 12 tháng, mà ngày chỉ có 12 giờ thôi nha, chứ không nói ngày 24 tiếng. Tại sao có ngày 12 giờ? Là tại vì cái kim nó chỉ tới số 12 rồi nó quay ngược với lại thêm vòng nữa, cho nên mới gọi là ngày có 12 giờ. Cho nên cái bản thể mình,
cái sáng cái chiều nè.
Đúng rồi, cho nên với bản thể mình với hòa với vũ trụ là vậy đó, mình với bên ngoài giống nhau, cho nên ở trong có 12 kinh mạch nó tương ứng với bên ngoài. Có 12 tháng nên là 12 giờ. Đây là ông trời, ở trên đó có 12 cái nguyên hội. Cho nên năm ra mình mới hiểu được à, tại sao nó có 12 kinh mạch mà không biết kinh mạch nó nằm ở đâu. Bây giờ mới thấy nó dính tới nè.
Khám phá rồi.
Cho nên mới có là tí sửu dần mão tình tị ngọ mùi thân dậu túc hợi đó.
12 con giáp hả?
Gọi là hội đó, cái đó gọi 12 hội, 12 hội. Thì trong đó nó có cái nguyên, ở trong đó có nguyên và hội. Thì trong đó có tí sửu dần mão thình tị ngọ mùi thân dậu tức hợi, nó ứng với cái bản thể mình có 12 kinh mạch. Thì mấy ngày mấy bên kia nó có những cái từ khác như đại chu thiên hay là hay là những cái từ khác của bên đó, nhưng mà mình mới biết là 12 kinh mạch là tại vì nó tương ứng với bên ngoài ha. Rồi
Thầy nói mà thầy không có giảng à?
thầy không có giảng.
Thầy đi tìm ra rồi hả?
Dạ, ở đây nó có nói, ở đây trong đây có nói, cho nên mình cũng hiểu. Ủa tại sao thầy nói 12 kinh mạch, tại sao là 12 kinh mạch mà không là 14 hay là 13 đó, thì bây giờ mới khám phá. À tại nó tương ứng với bên ngoài vũ trụ cho nên mới gọi là 12. Người là tiểu thuần tiên, mình là con người là tiểu thuần tiên, là một cái trong những cái hành tinh nhỏ đó, hay là nãy mình có nói đó là thiên linh tánh đó, hay là điểm linh quang đó, một phần nhỏ của trời chiết ra đó, thì nó tương ứng với bên ngoài, nó có cái 12 cái chu kỳ như vậy đó, là gồm có các cái con thú mà thầy thường hay nói đó mình, cho nên cái pháp luân chuyển mình của mình nó đi theo một vòng 12 con giáp là vậy đó, mình nó đi theo cái 12 kinh mạch. À, rồi câu tiếp theo, tại sao nói tâm thức mình bị lún rồi? Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha, cái này nó rất là nhiều chuyện trong này, bây giờ mình nghe trước ha.
Duyên lành luôn luôn đến với những người thành tâm tu học, giữ nghiêm luật tu học và tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tề tựu tới đây để tiếp tục thực thi pháp môn. Trong lúc chúng ta không đứng đắn thực thi pháp môn, không đứng đắn vọng tâm hướng ngoại, tiền tình duyên nghiệp quá nhiều, che lấp phủ đầu không hay, không thấy sức mạnh của từ bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi, muốn liên hệ với từ bi tôi buông bỏ đi, mạnh dạn dứt khoát giữ một người nghiêm luật để tiến hóa tu học, thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội hội ngộ với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đã am tường hiểu được cái pháp, nhưng mà hành không có bao nhiêu, hướng ngoại nhiều, làm nó mất tất cả linh khí của chính mình, nguyên căn sẵn có bị trôn vùi trong bùng lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế gian, bùng lầy mà thôi, chưa có thăng hoa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành về trên cũng chuyển cho chúng ta xa xôi cũng cố gắng đến đây tề tụ để tìm lại, khai thác khối óc của chúng ta tiểu thiên địa này với một pháp rất tinh vi, tự thức tự giải. Thì người nào, các bạn thấy người nào không tiền, không tình, không duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ đầy linh khí. Mà người nào tiền tình duyên nghiệp nhiều, mặt mày nó mờ ám. Các bạn thấy nhìn mặt là biết người không có linh khí, không phải người tu đứng đắn ngồi vô gì. Phải nhớ ăn năn hối cải từ đây và bước ra khỏi vũng bùn để tự thức tiến thăng lên. Không phải nó thấy bùn đạp được lúng là lúng, nhưng tâm thức mình lúng còn quan trọng hơn bùn. Phần hồn bị giam hãm không tiến hóa được. Thế này hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì giờ lắng nghe những lời chân lý người đi trước đã đạt thành và đã làm những gì để tránh những hoạn nạn bao nhiêu năm. Chính mọi người đã thấy rồi. Chỉ vọn vẹn thanh tịnh nuôi dưỡng phần linh khí từ bi khai mở thì tự nhiên nó qua tai nạn. Đó là cái gương lành rất xứng đáng cho mọi người để học, để làm. Ở trong động vẫn tỉnh, bất cứ giờ phút nào cũng làm việc đều đặn, không có sân si, không có tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều, mà chỉ khai thác tất cả những sự ô trược, quét dọn cho sạch sẽ để thăng hoa tới nhẹ nhàng, thì mới chứa đựng những lời chân lý của bề trên. Ngày hôm nay mọi người ý thức được kiến vô vi là sự trong lành thật sự của trời đất, mà chính tâm chúng ta không trong lành thật sự, làm sao chúng ta có tiến hóa được. Mọi người đã lại kiến vô vi đã thấy rõ rồi, sức khỏe có, tự ái dập, sự thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe có, thì chúng ta tại sao chúng ta không sửa trong tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội tâm và dũng hành. Chỉ có một đường lối là có tất cả, mà không tin rồi đâm ra cái hướng ngoại, nó cứ chìm chìm hoài thôi, nó thu hút, nó kéo tâm thân bất ổn, không có giờ nào yên ổn. Thì chính mình không có lập trường mà thôi. Còn người tu từ rày về đây phải có lập trường dứt khoát. Tôi tu cái gì? Tôi học pháp lý vô vi, tôi phải thực hành cái pháp lý vô vi để khai thác tôi. Chứ tôi không chỉ khai thác chuyện người ta, mà thay khai thác chuyện của người ta là tức là mình sẽ bị nghe lời người khác, mà mình quên mình, không có khai thác mình.
Đó, tại sao nói mình bị tâm thức mình bị lúng? Cái chim chim hoài thôi.
Chìm là bị cái trần trượt nó thu hút đó. Mình ngóc đầu lên không nổi đó. Cũng như cái người mà lúng bụng đó. Cái người mà bị lúng bụng đó, người ta bò lên không có được. Tại vì càng cự quậy nó càng rút xuống dưới á. Khi mình lúng bụng đó, khó lên lắm. Tại vì mình hướng ngoại, mình cột cái tâm thức mình lại trong cái sự trần trượt đó. Mình không có đường lối dứt khoát, lập trường dứt khoát để đi lên thanh nhẹ đó. Thành ra mình sẽ cũng như là cái người lúng bụng vậy, trần trượt không có thoát ra được, không có thăng hoa nổi.
Rồi, câu tiếp theo. Đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh.
Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn. Cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sở phí. Quyết tâm tu là đâu có phí tổn nhiều, cho nên phải trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ và cái óc nó dễ mở hơn. Là đối với người quyết tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm quá thái. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá thái của tôi? Tôi nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp, ngày như đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên nó ngưng bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, là tâm nó không động. Biển cho lặng minh châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm mình động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Rồi tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn. Phần hồn nó được sinh tồn, vui vẻ. Chân ngôn nó xuất khoa, xuất phát độ tha. Một lời nói nó thất tỉnh người ta. Đó là vàng. Cho nên tùy theo trình độ mà học trên pháp lý vô vi mở rộng. Nam, phụ, lão, ấu đều học được. Như chịu thiền thì lần lần nó mới mòn nghiệp tâm.
Trường chay diệt dục, đừng có giỡn nha. Trường chay diệt dục, bây giờ tại sao nói đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi?
Trường chay diệt dục, thầy nói trường chay là mình không có nghĩ xấu cho người khác, cái tâm mình thanh tịnh. Còn diệt dục được thì mình nhắm mắt, mình thấy ánh sáng, mình thấy cái cảnh dục nó không phải thật. Đó là cái sự cô động của cái điển trượt của thực phẩm mà nó tạo ra cái dục thôi. Là cái sự cô động của cái điển trượt của thực phẩm ấy, thì nó mới tạo ra cái dục thôi. Còn nếu mà mình thấy nhắm mắt mà thấy được ánh sáng là mình đâu có thấy cái cảnh đó là thật nữa, đâu có thấy cái dục nó là quý nữa. Cho nên lúc đó mình mới xuất phát chân ngôn độ tha là vậy.
Thanh tịnh mới thấy ánh sáng à? Thầy có nói nhắm mắt mới thấy ánh sáng, khi đó thanh tịnh ghê lắm.
Thanh tịnh mới thấy ánh sáng, cho nên phải dễ thấy ánh sáng là hết cái tâm tối rồi đó.
Cho nên mình vẫn còn cái thực phẩm đó, trần trượt của thực phẩm đó.
Trời, ăn nhiều quá là cũng không tốt á. Bởi vì cái người tu thầy dặn từ từ giảm bớt cái thức ăn luôn.
Ăn nhiều niệm Phật nhiều lắm lắm, thầy nói vậy, ăn nhiều niệm
ăn, lắm. Ăn vô nhiều phải niệm nhiều, mà mình ăn vô nhiều nó làm cho mình trì trệ, mình khỏi niệm luôn.
Nhiều lắm lắm á, Có nghĩa là nhiều khủng khiếp á, chứ không phải nói nhiều như mình đâu, nhiều lắm lắm, nhiều cái thầy nói là liên tục không ngừng. Chứ không phải liên tục, cái thầy là cũng mệt lắm á, không phải giỡn nha. Thầy nói cái gì á mình nghe kỹ rồi, hồi mình thấy toàn nói thầy không
Vì bỏ về ông xuống đây ông nói ông không nói gì vậy,
à.
không có nói
Cho
chuyện
nên đó, khi đó mình
thiệt.
thấy cái sự khác biệt giữa Phật với mình á, thấy rõ ràng. À, một cái xác mượn với cái xác mà luân hồi nó cũng khác nữa, cái giáng lâm nó khác với cái luân hồi, thấy rõ ràng, thấy ổng giáng lâm rõ ràng mà mình là luân hồi. Tại vì ổng nói gì ổng nói cái gì cũng rất là dễ dàng và rất là dễ làm, nhưng mà thật sự khi mình vô, mình dấn thân vô là mình thấy khác liền. À, mình cái ý lực của mình nó không mạnh như ông Phật là vậy đó.
Ông điêu luyện nhiều kiếp rồi.
À, cho nên đâm ra đó mình nghe đó mình không hiểu đó thì mình sẽ nói ờ à, thầy xuống con cũng xuống, thầy xuống trước, ấy, con xuống trước thầy đó. Con xuống trước thầy đó mà thầy xuống sau. À, cho nên đâm ra cái đó cũng khổ lắm á, cho nên bị dẫn hết rồi đó.
Thì một thời gian sau thấy biến mất là hiểu rồi.
Cho nên cái gì cũng vậy á, cái gì cũng phải đi theo cái trật tự của nó nha, không phải một cách đơn giản mà có được, không phải dễ đâu. Cái pháp này cái khó nhất, hồi nãy thầy nói cái tự ái dẹp dễ dàng á, lại tự ái dẹp trời, lại không biết mấy triệu cái á mấy nha. Anh nói cho kỹ, ngày dạy lại 150 cái không xin nhung
Có khi
nhích
á,
mình.
có khi á thì không nói dễ, có khi không nói dày công lắm.
Ông nó gia công dữ lắm, mà cái khó nhất
Ờ,
là
để dày trong cả một kỳ công mới thành đạt hơn.
phải
Thì
gia công mới được.
lúc đó là ông nói thiệt á,
À, cho
còn
nên đâm
ông nói
ra
dễ quá là ông đi chỗ khác, ông nói là không phải nói đâu ở đây.
cho nên cái khó nhất của mình là giữ cái lễ độ. Một cái đạo của cái đạo đó đó, nó không có, mình không có nói họ cao hay thấp, nhưng mà cái đạo đó vẫn còn đốt nhang, vẫn còn tụng kinh nha, nhưng mà họ rất là lễ độ nha, họ
Thì
lễ độ lắm.
cái lễ độ cũng như ông Tư vậy, trong cuốn sách bài thơ của ông nói cũng vậy, cũng còn thắp nhang miệng niệm á.
Vẫn còn lễ độ nha, rất là lễ độ nha. Có nghĩa là lễ độ là sao, cái tiên học lễ hậu học văn á, có thể là cái cuộc sống ở bên ở ở hải ngoại này nó khác ở trong nước nhiều lắm. Có nghĩa là đối với Tây Âu cũng khác, với lại Âu Mỹ nữa, khác nhau nhiều lắm. Cái Mỹ Châu nó cũng khác với lại cái Tây Âu. Cái phần á bên Tây Âu ha, khi mình một cái đứa con nít á nói ra vụt miệng cái là cái chữ merci nó có nó sọt ra cái miệng nó liền,
Cảm ơn.
nó mẹt xi liền. Mình bất cứ một cái hành động nào mình đưa tay qua cho nó là nó mẹt xi cái miệng, nó phóng ra liền ha.
Xin được cảm ơn á.
À, nó cảm ơn liền rồi. Cái ví dụ như mình một cái hành động nào nó cũng cảm ơn, và cái miệng nó là gặp mình cái là nó bonjour, nó ra liền cái miệng, nó tập vậy. Cho thầy nói là mình phải tập họ là họ gặp mình cái họ ôm mà hôn liền. Bây giờ hết Covid thì nó chọi trở lại nó ôm lại, mình sợ không chết mình vẫn phải bị ôm. Nhưng mà đó, làm bất cứ một cái gì cũng vậy á, cái gia đình á cũng phải huấn luyện nhiều lắm. Có nghĩa là huấn luyện cái gì, người ta nói mình một câu mình phải trả lại một cái câu, mình cũng giống như một viết một cái thơ, người ta viết ra một cái thơ mình phải trả lại một cái chữ, cái thơ một cái chữ nhỏ, một cái icon nhỏ cũng là một cái sự lễ độ, có cái sự giáo dục rõ ràng. Có nghĩa là một cái thơ viết ra mình phải trả lại cái sự cảm ơn đó, chứ không phải là người ta viết cho mình rồi cái mình nín thinh, cái đó là cái sự lễ độ mình không có, cái sự giáo dục mình thiếu. Mình phải học cái đó,
Nhất là
phải
mình
học.
cũng nói, ít nhất là cũng cho biết là mình đã nhận, mình đã đọc rồi, thì giờ mình một cái dấu hiệu gì cũng được, không cần phải viết nhiều,
Không
nhưng
cần
mà
mình viết.
phải trả lời cái đó là cái lễ là cái trật tự đó, nó phải có qua, nó phải có lại để chứng minh là tôi đã nhận được rồi, một cái dấu vết để cho thấy là mình đã đọc cái thơ đó rồi, mình nhận được rồi, chứ không phải nó bị thất lạc, thì
Đó.
cái đó là cái trật tự và cái lễ độ ở thế gian.
Cho nên mình phải học nha, cái này học nha. Một đứa con nít bên này á, những cái đó nó phải học. Nó học á, ngay cả con gái em cũng phải dạy cái đó. Là tại vì nó không hiểu. Nó chỉ biết à, khi làm việc thì phải dạy dạy dạy, nhưng mà nó phải học, cái đó phải học. Chứ không á thì cái lễ mình không có. Mà cái lễ là cái trật tự, mà mình không có cái trật tự thì mình nói chữ tu nó không có đúng, không có đúng nghĩa, không có xứng, không có tương xứng với người tu. Người tu là phải học cái lễ. Cái lễ đầu tiên mình đảnh lễ Phật mà. Mình lên là đảnh lễ Phật, con xin sức, con xin rõ ràng. Đã xin xuất hồn đảnh lễ Phật rõ ràng. Chỉ xin rõ ràng á. Có nhiều khi mình nói là xuất hồn đảnh lễ Phật, nhưng mà thật sự mình trong đó mình có xin rõ ràng, chứ không phải là nói khơi khơi vậy đâu. Tại ông thầy thì lúc đầu thì ngày xưa ông có nói sao đây ông quên luôn cái chữ đó. Ông làm về cái vị trí của ông nói xuất hồn đảnh lễ Phật, nhưng mà thật sự mình có xin rõ ràng.
Không có
Đảnh lễ Phật nè, đảnh
xin,
lễ mà.
đâu
Có
phải
chữ đảnh
dễ gặp
lễ.
ông, đâu phải dễ gặp ông đâu mà đánh lễ.
Nhưng mà phải học cái lễ đó. phải học cái đảnh lễ đó.
Thì học lễ độ, lễ thế gian, lục căn trần cũng phải thủ lễ đó.
À, cho nên ở thế gian mà phải được cái sự điêu luyện đó và cái sự học hỏi đó. Chứ mình không có cái đó, mình người ta tưởng là mình cống cao ngạo mạn. Là tại vì mình không có được cái sự giáo dục đó. Mình thiếu cái đó. Cái đó là cái cơ bản. Cái lễ ở đời mình không có thì cái đạo làm sao mình có. Đi lên trên rồi gặp biết bao nhiêu sự thử thách bên trên. Mà mình không học cái lễ đó làm sao mình hòa nhập được cái chuyện đó. Cho nên cái này nhắc lại những bạn trẻ phải học cái này nha. Cái này là trên đó có nói nha. Ông thầy thì ông nói chữ cống cao ngạo mạn, trong kia là nói cái chữ khác. Mà em quên mất cái chữ bên kia, bên kia khó nhớ. Ông thầy này nói cống cao ngạo mạn mà nói hoài cho mình vô cái đầu. Nhưng mà bên kia nó có cái từ khác. Ha? Cho nên cái đó phải học. Chứ trên đó cái lễ nghĩa nó dễ sợ lắm á. Cho nên thầy mới nói mình cái lễ nghĩa bên trên nó còn khủng khiếp hơn dưới thế gian. Nó lễ độ khủng khiếp. Lễ độ dễ sợ lắm. Một câu nói ra cũng phải suy nghĩ. Tất cả những cái điều nói ra đều phải suy nghĩ. Và có cái sự trật tự trong đó rõ ràng, không có nói bậy bạ đâu. Câu tiếp theo ha, tại sao khai triển hòa đồng với Đại La? À, hồi nãy mình có nhắc cái chữ Đại La, bây giờ mình nghe lại chữ Đại La.
Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại trật tự hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa. Cũng không khác gì một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt đâu. Tu rồi nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Nghe một lời nói của con nít, mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cô già, mình cũng rất thâm thía. Thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ, mật, moi được khối óc ra, tu được khai mở tâm linh của chính mình thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức mới là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lừa gạt người. Nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn mà nó chịu dấn thân sửa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn thì nó là dũng mãnh, nó hiểu được nguyên lý vô sanh là thấy nó vinh quang và thanh nhàn, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái, vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ. Khai sự chuyển hòa đồng với đại đại la là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kế trước người sau, phải dìu dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi, là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy 8 mới được. Nếu chúng ta gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra không thua tại tạm.
Đó, bây giờ nó tại sao nó khai triển hòa đồng với Đại La? Vì Đại La nằm đâu?
Đại La là ở trên trời đó, kêu là lớn rộng, nó kêu là Đại La, cái lưới mà lớn rộng nó kêu là Đại La là trên trời á, là càn khôn, muốn nói là càn khôn vũ trụ, nó cũng hợp từ để nói càn khôn vũ trụ thôi. Thì mình phải hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ mình mới tiến hóa được. Vì cái mục đích của mình là vậy đó mà. Trở về với chân tâm, chân hồn rồi để cái gia tăng cái chấn động lực của mình để nó thanh nhẹ đến nỗi mà nó hòa hợp được với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ thì lúc đó nó mới là thanh tịnh sáng suốt được.
Đổi Đại La hả? Đổi Đại La là cho ai ở?
Cho tiên quật.
Cõi Đại La cuối cùng vẫn là của Đại Bi. Hồi nãy thầy có nói đó là tới cái chỗ thanh nhẹ của Đại Thanh Tịnh rồi ha. Là có nghĩa là từ bậc Phật trở lên đó, là Đại La. Đại La mà nói chung là của càn khôn vũ trụ, là nói cả tất cả bao quanh của mình, nhưng mà cái tầng cuối cùng vẫn là của Đại Bi ha.
Cái đó là tầng cuối rồi.
Dạ, cái đó.
Không không đại định đó.
Dạ, Đại La là có nghĩa là từ bậc đại giác trở lên đó, từ đó trở lên hòa nhập với bên trên đó, mới gọi là vô sanh đó. Khi đó trở về đó là vô sanh này, không còn, không có còn cái sự luân hồi nữa. Có nghĩa là muốn là chỉ có lai hồi thôi, chứ không là không có ai đụng tới hết. Ông trời cũng không đụng luôn.
Ở đây thầy nói tu kẻ trước người sau phải bàn bạc học
đó.
Hỏi. Cái đó cũng quan trọng, ông cũng nhắc đi nhắc lại hoài ha. Cái vụ bàn bạc học hỏi này ông cũng nhắc hoài ha.
Có chứ, từ ở trên kia có nói mà, trong cuốn Nhân Gian Du Ký cũng có nhắc, Thiên Đàng Du Ký cũng có nhắc mà, cái
Cuốn
Địa
này
Ngục
cũng
Du Ký cũng vậy. Dạ.
phải bàn bạc học hỏi để mở ra.
Nhà nghiên cứu học hỏi lý đạo, còn thầy mình là Phật Pháp thanh nhẹ à, mình phải học những cái điều đó. Có nghĩa là ở đây có nói tới cái chỗ là tuổi trẻ đó, tuổi trẻ thì nó không có giống như
Không
những
có
người
gian xảo
già,
nhiều,
không có gian xảo không có
không có học
lường
cái,
gạt,
nó không có học cái tánh hư tật xấu là gian xảo nhiều,
lường
thì nó
gạt à.
đỡ, nó đỡ phải giải cái phần đó.
Tại vì lúc còn trẻ đó thì cái thời điểm của tất cả mọi người, cái thời điểm đó là những cái thời điểm năm tám mấy rồi đó, là thầy cứ nói người tuổi trẻ hoài. Tại những cái khoảng từ đó trở đi là những người đó trẻ rồi, mà mười mấy, hai mấy, ba mấy cũng có, thì lúc nào thầy cũng khuyến khích những người trẻ. Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà thật sự thầy mới 69 thì thầy cũng nói 70.
Nhưng mà thiệt ra thầy nói đó, thầy nói tuổi trẻ chứ giờ tuổi đã già
Mà
hết
người tuổi trẻ đó nó có phép hết rồi. Nó nói
rồi.
thầy ơi, tuổi trẻ nó có phép hết trơn rồi. Phép đó nó biến từ trẻ tới già, nó làm sao biết mình già? À bây giờ chứng minh làm sao biết mình già nè. Giờ đố anh
Nhìn
Bảo làm sao biết mình già?
cái kiến là thấy nó chảy xuống hết là biết già rồi đó.
Nhìn vô kiến mình thấy cái nào cũng xệ hết là đúng
Đó, nó chảy hết là già, như cà lem mà ra nắng chảy hết.
Người tôi kết nói tôi 65 tuổi mà sao già, đâu có cần nói mình già, chỉ cần mình đứng trước gương mình thấy à đúng rồi, cái nào nó cũng xệ hết rồi.
Chảy hết rồi, cà rem nó bị chảy rồi,
Tay thì nhăn nheo, cổ rồi nó cũng nhăn nheo hết rồi ha.
nhăn nheo hết trơn rồi.
Còn muốn đi làm thẩm mỹ thì nó sẽ căng ra.
Thì ông trời ông làm vậy để nhắc cho, nhở cho mình biết là mày già rồi đó nha, cũng không còn bao lâu nữa, ráng tu đi.
Trên nhiều khi mình nói ủa 65 tuổi thì tôi còn trẻ mà quên là nó xệ hết rồi.
Đó, bây giờ muốn làm cái gì thấy sức khỏe nó cũng không cho phép, là hồi xưa đạp xe đạp lên dốc dễ dàng, bây giờ đạp phải ngừng cái rồi mới lên tiếp được. Thấy rõ là già đó.
Bên trên là cái chân chánh, bên dưới là giả tạm. Bây giờ mình nghe thầy nói câu cuối cùng nha.
Còn nếu không hành, không mở, không đánh đổ những cái hàng rào sắt và những cái cánh cửa vô lối chính ta tham và sợ người khác tham của ta, thì không bao giờ minh chánh pháp được. Vía hồn tương hội thức tầm cao là cái vía hồn tương hội. Lúc đó nếu chúng ta mở cửa, mở tất cả những chướng ngại vật, vượt bỏ những cái chướng ngại vật từ ngũ quẩn đến ngũ tạng, thì vía hồn tương hội lúc đó chúng ta thức tầm cao, thấy là bên trên là cái chân chánh, dưới thế gian là giả tạo. Nhưng mà phải hành để thấy chứ phải nghe nói xuôi làm sao biết được. Cho nên chúng ta hành, các bạn hành mỗi ngày mỗi hành, thì các bạn thấy cái bộ đầu nó nhẹ rồi. Bạn ở trong cái kích động nhưng mà tâm bạn không động, thì bạn thấy bạn đã mở cửa rồi. Bạn hòa đồng với ngoại cảnh, nội ngoại tương nội nội ngoại tương hòa, thì lúc đó bạn mới thấy không có cái gì rắc rối đối với ta, mà chính ta rắc rối là chân. Sửa rồi nó hòa đồng thì chúng ta không có lo, bởi vì bạn trở về với cái thanh điển bên trên thì bạn làm sao mất được, ai giúp của bạn được.
Rồi, câu cuối cùng, tại sao nói bên trên là cái chân chánh là bên dưới thế gian là giả tạm?
Thì thấy hai cõi rõ ràng, một cõi tạm, một cõi vĩnh cửu đó. Cõi của phần hồn là vĩnh cửu, còn cõi thế gian là cảnh tạm để học hỏi, để tiến hóa thôi. Mà người xuống thế gian thì hay bị mê lầm ở trong cái cảnh giả mà tưởng là thật. Cái thiệt là cái cảnh thật là nó ở bên trên. Thì mình phải thanh tịnh, mình mới phân ra được cái nào thật, cái nào giả.
Mà đối với thế gian thì ai cũng nói ồ tôi sống này cảnh thật, còn cái thiên đàng đâu thấy đâu, nói dốc thôi à.
Bởi vì tại vì á, đây giả nghĩa là cái ý khi mà thầy nói giả là nó không có bền, nghĩa là một tạm một thời gian là cũng phải rời bỏ, tại vì mình không phải người ở đây, mình xuống đây tạm rồi mình phải ra đi. Khi mà nói giả là nó không có tồn tại, nó không có bền, trong khi cái cảnh mà ở bên trên đó, nó còn hoài. Mình lên trên đó là mình còn hoài, phần hồn là bất diệt, mà cái cảnh đó, cái gì mà rờ mó được cái thế gian đó, là nó sẽ tiêu, nó trở về không. Thành ra nó nói khi mà ông thầy ông nói nó giả là tại nó tạm. Thành ra nhiều khi ông nói giả tạm là vậy, hai chữ luôn.
Dạ còn tạm nữa.
À, giả tạm không có thiệt.
Cho nên đâm ra mình là phải lúc nào cũng vậy, cũng phải ý lực quan trọng lắm, nuôi dưỡng cái ý lực. Ý lực là tôi phải đi, tôi phải tới tận cái mục đích của mình, thì cái lập trường mình mới dứt khoát được, như nãy thầy có nhắc.
Giờ
Còn
phải lục căn nó phải ủng hộ mình đó, ý lực mới mạnh chứ không phải ý tôi muốn đi nhưng mà kia nó kéo ra đời cái tiêu liền.
nếu cho
Là
nên
phải
đâm
điều
ra
luyện, phải điều luyện căn trần nó cùng một ý với mình, nó đồng nhất. À tụi bay theo tao đồng nhất, à, quy nhất là một ý thôi á, thì nó mạnh mà nó nhiều ý ở trong á là chết.
Cho nên cái niệm Phật là quan trọng lắm, lúc nào cũng vậy, nhắc đi nhắc lại chỉ có cái duy nhất niệm Phật, ráng điêu luyện điểm cái đó 5 phút, 6 phút, 7 phút, từ từ rồi mới điêu luyện được cái bản thể này. Bản thể này nó khó chịu lắm, ngồi vô chút xíu ở trong miệng ở trong ngoài này là nó nín, ở trong là nó nói hoài à, cho nên đâm ra nó kiếm chuyện hoài à, cho nên đâm ra đó, cái đó là cái sự điêu luyện mà thầy nói là gia công, là như vậy đó. Không có gia công là không có kết quả, không có kết quả thì không có đạt hoa sen, có nghĩa là cái điển thanh mình không có thì mình đâu được cái hái được cái quả đạo. À, cái quả đạo phải tròn đầy, người tu là phải quả đạo tròn đầy. À, nhớ như vậy. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo. Phần tiếp theo của anh
À,
Bảo.
cảm ơn Elise. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là chuyển biến vô cùng pháp pháp thanh, thực hành tiến hóa rõ rành rành. Chân hồn thanh nhẹ hướng về thanh, nguyên lý trời ban chẳng ghét ganh. Thì nói về chuyển biến á, thì nó trong càn khôn vũ trụ này nó chuyển biến không ngừng nghỉ. Nó chuyển biến từ cái này tới cái kia, rồi trong cái bản thể của mình á, là cũng chuyển biến không ngừng nghỉ. Chuyển biến tới vô cùng mà. Nó biến từ cái dạng này tới dạng kia, rồi nó chuyển từ cái từng này tới từng nọ. Cho nội mình nói cái ăn uống không á, nên nó cũng có cái sự chuyển biến trong đó rồi. Hàng ngày mình cũng làm việc, cái cơ thể mình nó cũng làm việc không ngừng nghỉ. Bây giờ mình ngủ á, nó cũng có sự cái chuyển biến bên trong. Khi mình ăn vô thực phẩm á, thì trước hết nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, rồi nó mới quần hư, nó mới trở về sắc giới của nó. Mình ăn vô là mình nhai nghiền với nước miếng nha, nó ra thành nước mà mình ăn vô thì nó có khí là có điển á, thì lúc đó mình thấy mình khỏe rồi. Và khi mà mặt xanh đói bụng, mặt xanh ăn vô mặt hồng là nó biến thành sắc rồi đó, sắc rồi nó quần hư rồi đói bụng trở lại ăn nữa, thì cái đó nó cái sự biến chuyển nó cũng vô cùng. Rồi mình mượn cái pháp tu này, cái luồng điển của mình á, cái sự khai thông ở bên trong nó cũng chuyển biến vô cùng. Nói mình soi hồn không, mình chặn mấy ngón tay hai bên vậy mà cái điển nó tập trung ngay chỗ cái lương lương xạ nhiệt đó, rồi nó khai mở từ từ. Rồi để đi tới cái mục đích cuối cùng đó, là để mở con mắt thứ ba ngay chỗ trung tâm chân mày đó. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển, nó cũng chuyển chạy bên trong, nó chạy một vòng, nó chuyển từ nhâm mạch, đốc mạch, rồi nó khai thông chỗ nào nghẹt thì nó sẽ khai thông, chỗ nào thông thì sẽ chuyển chạy. Thì nó khai thông cái thanh lọc cái ngũ tạng của mình. Khi mà ngũ tạng được thanh lọc thì nó sẽ biến ra, nó chuyển biến ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, rồi nó mới đi tới cái cấu tạo cái mô ni châu. Lúc đầu nó ngũ sắc nhưng mà sau này nó còn một màu sáng trong, thì đi tới mô ni châu rồi nó sẽ chuyển biến đi tới thánh thai, có hình đầu có tay có chân, rồi nó mới lên trên học đạo. Thì lên trên học đạo thì nó càng ngày nó càng được điêu luyện, thì nó sẽ chuyển biến từ cái thanh nhẹ càng ngày càng thanh nhẹ hơn nữa. Đó là còn bên ngoài, ở dưới thế gian thì cái sự chuyển biến nó cũng vô cùng. Thiên cơ cũng chuyển biến không ngừng nghỉ. Thiên cơ là cũng là ông trời muốn làm cái sự thiên cơ bão lụt nạn tai đủ hết, là để cho đánh thức cái tâm hồn của con người. Mà nếu con người dưới thế gian chịu tu nhiều á thì thiên cơ nó cũng giảm đi, không có chuyển động mạnh, không có cần phải chuyển động mạnh. Mà nếu con người mà tranh chấp chiến tranh rồi nhiều quá, phóng lên tà khí trong càn khôn vũ trụ, thì lúc đó tham muốn nhiều quá thì thiên cơ phải chuyển động mạnh, chuyển động mạnh để cho con người thức tâm. Thành ra cái sự chuyển động trong càn khôn vũ trụ cũng 24 trên 24 không có giờ dứt. Thì đâu trong bất cứ có cái sự tiến hóa là có cái sự, có cái sự cái bánh xe tiến hóa nó vẫn chạy, là có cái sự biến chuyển biến. chuyển biến vô cùng, pháp pháp thanh. Thì chuyển biến thì nó vô cùng, không bao giờ ngừng nghỉ. Pháp pháp thanh là pháp là khứ giả, mà cái luồng điển nó xuất đi lên nó kêu là cái pháp. Pháp pháp thanh là cái luồng điển mà khi mà xuất xuất ra thoát khỏi bồ đầu rồi, nó hòa với cái thanh giới, hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ của bề trên đó, thì mới hòa với cái thanh giới. Thực hành tiến hóa rõ đành rành, khi mà mình thực hành mình tiến hóa, mình lên cõi trên rồi đó, mình khai sáng rồi đó, thì mình thấy cái chuyện gì nó cũng rõ ràng rành mạch như vậy, không có gì mà phải bàn luận hay là chối cãi gì, nó thấy rõ ràng như vậy. Tiến hóa lên trên nó khai mở thì cái siêu giác của mình nó thấy chuyện gì nó cũng rõ ràng, thấy rõ hai mặt, thấy rõ nguồn gốc của mọi sự việc, thì nó rõ ràng, nó không có thắc mắc gì nữa. Chân hồn thanh nhẹ hướng về thanh, thì đi từ cái chân tâm mình lên tới cái chân hồn là nó trụ ở trên trung thiền thế giới đó, thì lúc đó nó thanh nhẹ rồi, thì đâu có còn bị cái sự trần trược mà hút nữa, thì chỉ có hướng về thanh để điêu luyện càng ngày càng thanh hơn, tiến hóa tới vô cùng. Nguyên lý trời ban chẳng giác ganh, thì cái nguyên lý trời ban cho mình hiểu rõ là vạn vật ở dưới thế gian là đồng nhất thể, tất cả là từ Thượng Đế mà ra, cũng như anh em cùng chung một nhà thì không có cái phải thương nhau mới là đúng, chứ không có cái vụ mà ghét ganh. Ghét ganh là khi mà mình không hiểu, mình thấy được người này khác với người kia, nhưng mà rốt cuộc cũng một khuôn mà ra, cũng mắt mũi tai miệng, cũng tứ quan ngũ tạng, và cũng đang trên con đường tiến hóa. Con đường tiến hóa thì cũng như nãy mình có nói là mỗi người một cái hành trình nó khác nhau, và một cái sự học hỏi và sự thiếu sót bộ cần bổ túc nó khác nhau, cho nên mỗi người mỗi hành trình, mà những gì mà mình được hay không được là cũng có cái luật nhân quả, không có cái gì mà nó tự nhiên mà mình có. Thành ra mình hiểu được cái đó, nó cũng bớt đi cái sự ghét ganh. Và khi mình đi tới mở được cái thức hòa đồng và mở được cái thức bình đẳng, thì mình thấy rõ người khác là mình, thì đâu có chuyện gì đâu mà ghét ganh. Mình có thể đặt vào vị trí của họ và mình thấy họ là mình, thì đâu có còn chuyện gì để nói nữa. Thành ra đi tới ông Phật rồi thì cái chuyện ghét ganh nó không còn nữa, tại hiểu được và sống được cái nguyên lý của trời đã ban. Thành ra đi tới cái giai đoạn đó là mình không có còn bị kẹt nữa, thì lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn cái ganh ghét là cái ở dưới cái phàm tánh, cái sự trầm trược hướng ngoại nó nhiều quá, nó dòm người này, nó muốn cái chuyện của người đó, thấy người này có nó cũng muốn. Cho đó là cái do cái sự hướng ngoại mà tâm tối nên mới đưa ra cái sự ghét ganh. Còn người thương khai mở ra thì chỉ có mở lượng từ bi, khai mở thì lúc đó nó chỉ có biết tha thứ và thương yêu, cái đường đi lên và một cái đường đi xuống nó rõ ràng như vậy. Rồi đây đây là chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham dự.
Cảm ơn.
Cảm ơn bạn, cảm ơn Mary, cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Dạ, cảm ơn Bảo và chị Alice.
Cảm ơn.
Thank you, chị.
Cảm ơn Bảo và Alice.
Cảm ơn.
Em cảm ơn anh Bảo. Em cảm ơn chị Alice. Các bạn
cảm
đã.
Ơn Nghĩa.
Đó,
dạ.
Bấm vô.
Dạ,
cảm alo.
Ơn Bảo. Cảm
dạ.
Ơn
dạ. Yeah, chào các bạn. Chào.
Chào, hẹn tầm sau, hẹn tuần sau.
Rồi, tổng chào ha, tắt nha.
Dạ.
À, thưa kỳ.